Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm 2026. Bonjour tout le monde, nous sommes le 26 avril 2026.
Bằng mấy câu hỏi trước. Thầy nói qua cái vòng đại não thì gặp việc gì cũng giải quyết mà không qua vòng đại não thì vẫn còn bị kẹt.
Nhớ mắt là em à. Cái vòng điển quang của bộ đầu là liên hệ với càn khôn vũ trụ
à.
Nhưng mà con người mà tu mở được cái đó rồi, có chuyện gì mình cứ kéo lên nó
à.
Cho nó chạy một vòng chưa? Cái vòng đại não đó, qua cái vòng đại não thì vặt việc gì cũng giải quyết hết. Mà không qua vòng đại não đó, thì còn bị kẹt. Cho nên cái trình độ rất dễ hiểu. Những người tu mà cái luồng điển chưa có chạy được cái vòng đại não đó, thức quý hơn nổi không thông là xin thức qua cái vòng đại não thì nó không có ngán cái gì tới hết. Cái gì tới cũng là cơ hội cho nó học. Nó động tới nó là nó sẽ biến qua, mà động tới nó là nó sẽ thành tựu. Nó không sợ nó động.
Donc maître a dit que le cercle d'énergie au niveau de la tête est en relation avec l'univers. C'est la personne qui arrive à ouvrir ce cercle d'énergie, dès qu'il y a quelque chose à résoudre, il ramène à ce cercle. Et l'énergie va faire un tour. C'est pour cela qu'on appelle le cercle du grand cerveau. Lorsqu'on traverse le cercle du grand cerveau, quel que soit le problème, on arrive toujours à résoudre. Mais si on n'arrive pas à passer par le cercle du grand cerveau, on est toujours bloqué. C'est pour cette raison que le niveau est très facile à comprendre. Pour un pratiquant spirituel qui n'arrive pas à faire circuler l'énergie au niveau du cercle du grand cerveau, il ne peut pas avancer. C'est pour cette raison, une fois qu'il a passé le cercle du grand cerveau et ne craint plus rien. Quelles que soient les choses qui lui arrivent, il aura l'occasion d'apprendre. Et dès qu'on le touche, il arrive à se transformer. Et dès qu'on le touche, il arrive à se former. Et il n'aura plus peur des excitations. Thì cái này thầy nói cái chuyện của ông Phật. Ông mở cái vòng đại não là ông mở cái vòng hào quang của ông trên bộ đầu rồi. Cái vòng hào quang thì lúc nào nó cũng liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Nó không có nhỏ nữa, lớn rộng đó. Bởi vậy mới kêu là cái vòng đại não. Không phải xài cái óc mình không, mà xài luôn cả cái sự hiểu biết của càn khôn vũ trụ nữa. Cho nên mới kêu là cái vòng đại não. Nó chạy một vòng, kia là vòng đại não. Qua cái vòng đại não thì mình liên hệ với cái vòng đại não thì cái đó nó thông minh vô cùng, sáng suốt vô cùng, thì chuyện gì cũng giải quyết được. Không có cái chuyện gì mà kẹt được hết. Đi tới đó là có cần cái gì là có càn khôn vũ trụ hỗ trợ mình mà. Đâu có còn bị kẹt nữa, đâu phải cái định não của mình không. Cộng với cái não của càn khôn vũ trụ là cũng như của Thượng Đế rồi. Mình đâu có gì kẹt nữa. Thì mà tu mà chưa tới mở được cái đó thì khó mà tiến. Mở được cái đó rồi đó, đụng đâu hiểu đó, đụng đâu học đó. Thành ra đụng là học, đụng là học, đụng là tiến. Thành ra không có bao giờ mà bị trì trệ nữa là vậy. Comme le cercle d'énergie de la tête est en relation avec l'univers, et dès qu'on a un problème réglé, on le ramène à ce niveau et l'énergie va faire un tour. C'est le cercle du grand cerveau. Pourquoi on parle du grand cerveau? Parce que c'est le cerveau à ce moment-là sera relié au cerveau de l'univers. Donc, les connaissances sont comme celles de Dieu. Et si on n'arrive pas à passer le cercle du grand cerveau, on est toujours bloqué. Tại vì lúc đó mình chỉ giới hạn. Còn mà mình qua cái vòng đại não rồi là mình không có giới hạn. Une fois qu'on a passé le cercle du grand cerveau, on n'est plus limité. C'est illimité. C'est comme Dieu, quoi. On est connecté au cerveau de l'univers. Et c'est un niveau très facile à comprendre. Donc, une fois qu'on arrive à passer ce cercle du grand cerveau, on ne craint plus rien. Toutes les choses qui nous arrivent, on aura l'occasion d'apprendre. Et dès qu'on touche, il se transforme. Dès qu'on touche, il se forme, il se constitue. Et il n'aura plus peur des perturbations, des excitations. Thấy cái vòng đại não ghê không? Nói chuyện ông Phật nha, không phải nói chuyện mình. Thầy nói chỉ có thiền mới mở được luân xa. Seule la pratique de la contemplation méditative permet d'ouvrir les chakras.
Cái việc về châm cứu là khác, luân xa luận về điển là khác. Với luân xa nó có một cái điển điển hình chuyển hóa từ trên xuống dưới áp đảo, mà bây giờ mình đã tâm mà năm nó lấy ra, nó phát phát đi lên, thành ra cái phạm vi của người thiền càng ngày thấy có nhiều người ngồi thiền thấy to lớn rộng và thấy thanh thản, cái phạm vi rất rộng. Và nhờ cái luân xa nó thanh nở rồi, còn người đời không biết luân luân xa nó phải eo hẹp, và trong cái eo hẹp đó là nó cũng ôm cái tham sân si đập. Còn cái nó mở ra rồi, cái tham sân si của nó là sạch, không còn tham sân si. Là cái việc gì chăm cứu là tạm tạm chút thôi, còn cái việc lục tâm thông nó quan trọng cả cả không. Cái chăm cứu là chút chút thôi, cái chuyện nó không phải là cái chuyện quan trọng. Còn cái luân xa quan trọng, chăm cứu không có mở được luân xa, không mở được luân xa, chỉ có thiền mới mở được.
Maître a dit que les points d'acupuncture, c'est une autre chose. Au niveau des chakras, on résonne sur le plan de l'énergie. Parce que dans les chakras, il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie qui fait circuler de haut en bas. Maintenant, on élargit ses chakras et l'énergie va s'élever. C'est pour cette raison que le domaine des pratiquants de la contemplation méditative, ils voient que tout s'agrandit. Et il se sent léger. Et le domaine dans lequel il vit est très vaste. Ça signifie que le chakra s'est développé, s'est ouvert. Alors que le commun des mortels, ils ne connaissent pas les chakras, ils doivent vivre dans l'étroitesse. Et dans l'étroitesse, ils embrassent l'avidité, la colère, la stupidité et les perturbations. Si ça s'ouvre, l'avidité, la colère, la stupidité se transforment en sérénité. Et il n'y aura plus d'avidité, de colère et de stupidité. Alors qu'au niveau des points d'acupuncture, c'est provisoire. L'ouverture des six chakras est très importante dans l'univers. Alors qu'au niveau de l'acupuncture, c'est juste pour débloquer un peu. Ce ne sont pas des choses importantes. Alors que les chakras sont beaucoup plus importants. L'acupuncture ne peut pas ouvrir les chakras. Seule la méditation permet d'ouvrir les chakras. Để chắc có người hỏi về cái huyệt châm cứu á, với cái luồng xa đó, này nó hai cái nó khác xa. Cái huyệt châm cứu á, thì nó nhiều huyệt lắm, trong người mình nó biết bao nhiêu huyệt. Còn mà cái luồng xa chánh của mình á, chỉ có 6 cái thôi. 6 cái chánh nó nằm ở trong cái bản thể của mình thôi. Còn huyệt của châm cứu là nó đầy á, từ trên đầu xuống dưới chân chỗ nào cũng có hết. Khi mà nó cho ông mà bác sĩ châm cứu á, mấy ông mà giỏi á, nhiều khi ông châm tới 72 cái kim á. Ông lấy hai bịch kim ra là ông phóng hết vô đó, là ngoài điện nó chạy đều lắm. Còn mấy người yếu yếu á, châm cái kim nó không có đứng, không có dám đâm sâu á, châm cái kim như hồi nó ngã xuống hết à. Cái đó châm chơi cho vui vậy thôi, không có mất tiền thôi chứ không có kết quả gì hết. Có nhiều người vậy, nhất là mấy người Tây, mà bác sĩ Tây mà nó đi học châm cứu nó không dám đâm như là bác sĩ Tàu. Bác sĩ người Tàu người ta đâm đâm sâu lắm, người ta nó cái kim nó đứng, nó không có ngã, mà châm nhiều kim lắm chứ không phải châm một hai cái có lệ không. Mấy người không biết hay là đi cho mấy người nó châm chút xíu gì thôi, nó không có ra, nó cũng vậy, nó không có ích lợi gì đây. Còn mấy ông thầy giỏi châm 72 cái kim đi chơi, châm cực 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 châm lẹ lắm, nghĩa là ông coi sơ là không biết huyệt nó nằm ở đâu, ông châm lẹ lắm. Còn mấy người mà yếu yếu không dám châm, châm trên ngoài da không mà đâu có vô tới cái huyệt đâu. Rồi là cái châm cứu là để trị bệnh sơ sơ vậy thôi. Còn cái luân xa là khác, sáu cái luân xa lục tâm thông nam mô di đà phật mà nó mở ra rồi á, là cái tham sân si nó cũng biến thành tịnh. Lục tâm thông nó quan trọng cả càn khôn vũ trụ. Còn châm cứu là chút chút chơi chơi vậy thôi. Chỉ có thiền mà thiền như đạt tới như ông Phật á mới mở được luân xa. Chứ thiền như mình không có mở luân xa nổi đâu. Thiền như ông Phật á, là mới mở được luân xa, mới kêu là lục tâm thông, là thành đệ tử của nhà Phật là vậy. Donc au niveau des points d'acupuncture, il y en a de nombreux points d'acupuncture dans le corps, donc de la tête jusqu'aux pieds. Il y en a beaucoup. Et les vrais acupuncteurs, les bons acupuncteurs chinois, des fois, pour faire une séance d'acupuncture, ils piquent avec 72 aiguilles. Et quand ils piquent profondément. Donc les aiguilles se tiennent droit. Alors que les médecins occidentaux, ils apprennent aussi l'acupuncture, mais certains n'osent pas enfoncer l'aiguille profondément. Donc les aiguilles, ils ne pénètrent pas dans les points d'acupuncture. Et ce n'est que superficiel. Et les aiguilles, ils s'inclinent. Ils ne peuvent pas tenir debout parce que ce n'est pas profond. Et ils ne piquent pas avec 72 aiguilles. Ils piquent avec quelques aiguilles, c'est tout. Mais ça n'a pas d'effet. Et il y a des acupuncteurs chinois qui ne sont pas bons et c'est pareil. Hein. Ils ne savent pas piquer, ils n'osent pas.
Pourquoi 72, je me permets de poser la question, c'est la curiosité. Le chiffre 72 exactement.
Le chiffre 72.
Oui, aiguille.
C'est dans la nature, il y a 36 ou 72. C'est
D'accord.
comme au
Des
niveau
étoiles?
des étoiles.
Et d'accord, je voulais juste la confirmation.
C'est
D'accord.
36 ou 72.
D'accord.
C'est un nombre de l'univers. Et trong càn khôn vũ trụ mà con số 36 hay là 72, 36 là 36 sao thiên cương, 72 là 72 sao địa sát. Trong trời đất nó mới có mấy con số nó trở lại như vậy. Thì les points d'acupuncture, c'est juste comme ça, c'est provisoire, c'est juste pour faire circuler un peu d'énergie. Mais l'ouverture des six chakras, c'est beaucoup plus important. Et seule la méditation permet d'ouvrir les six chakras. Et seuls les Bouddhas y parviennent à ouvrir les six chakras. Et quand il arrive à ouvrir les six chakras, il ouvre une très grande connaissance. Ça veut dire qu'on appelle les six pénétrations. Ça veut dire qu'il connaît beaucoup de choses. Et à ce moment-là, il est digne d'être des disciples des Bouddhas.
Trầm cú nó có cây kim bằng vàng với cây kim bằng bạc nữa anh bảo. Có một cây là bổ sung vô, có một cây là lấy hàn khí ra. Moi j'ai dit que dans l'acupuncture il y a l'aiguille en argent et il y a l'aiguille en or, et il y en a un qui comment booster et l'autre il enlève le mal quoi.
Nói mấy người châm cứu đó, nó châm riết nó hút cái trượt của người ta ra, nó chạy quay kim mét đi kìa, les acupuncture quand ils font des piqûres comme ça, l'énergie, les mauvaises énergies vont circuler à travers l'aiguille, vont pénétrer dans l'acupuncteur. Thành ra thì mấy người châm cứu mà không biết thiền là cũng mệt lắm đó, không có giải nổi. Châm cái nó điểm điểm trượt, nó chạy ra cái kim đó, chạy qua cái kim đó, nó chạy qua mình luôn.
On apprend les
Mà
Nghe vậy học hỏi thêm luôn.
Roger nhắc lại mình mới nhớ chứ không mình cũng không nhớ. Roger nhắc tới cái điện trượt điện thanh, cái tự nhiên nó ra ngộ, tự nhiên nó nhớ lại. C'est parce que Roger a parlé des aiguilles qui enlèvent l'énergie impure, que ça revient dans ma tête que maître a dit ça.
À, hồi trước chị Trí chỉ cắt nghĩa cho mình, chị đâm cái cây kim á, chị đâm xuyên qua cái bàn tay mình luôn mà nó không chảy máu, nó bảo chị cho ông coi thử, đâm đâm cây kim xuyên qua gì luôn mà không chảy máu. Parce que avant Trí m'a montré avec Tito tous les deux, et il a transpercé avec l'aiguille là tu vois de mon bras traversé comme ça, mais quand il enlève il y a pas de sang qui coule.
Rồi, tiếp tục. Siêu thức mọi người đều có là l'éveil sublime, tout le monde en a.
Vì của cải, có của cải đến với chúng ta mà không biết sử dụng. Thì trong năm mới ai cũng chúc chúc cho anh chị phát tài, chúc cho anh chị làm ăn khó, mà không chúc cái đường lối là giải thoát, không chúc cho anh chị phải tích tâm để trở về với sự quân bình sẵn có của anh chị, để anh chị hiểu được con đường đi trong một cái lối đi rõ rệt. Chúng ta là một phần hồn sáng suốt, một tâm linh sáng suốt. Các bạn có sự tâm linh hiện diện trong cơ tạng các bạn mới đến đây gặp tôi. Đó là tâm linh sáng suốt. Điều khiển một cái thể xác này đem từ bên nhà, ở nhà các bạn đi đến đây. Rồi đây các bạn sẽ đem cái xác nó ra về, rồi đem cái xác đi tranh đấu để học hỏi trong sự kích động và phản động để hiểu mình, biết mình là ai, đến đây để làm gì, rồi sẽ ra đi bằng cách nào. Cho nên cái sự siêu thức đó mọi người đều có, chứ không phải người tu có sẵn. Khi mà các bạn bị đẩy vô vách tường, cuối cùng rồi các bạn nghĩ về gì gì? Vì các bạn đã vượt biên ra đây khổ cực. Trong lúc đi giữa biển cả các bạn nghĩ gì? Nghĩ tới Quan Âm, nghĩ chuyện cứu thoát. Nghĩ tới Phật, nghĩ tới Chúa là nghĩ chuyện cứu thoát.
Donc la richesse, tout le monde en a, mais on ne sait pas l'utiliser. À l'occasion du Nouvel An, tout le monde formule des vœux. Il souhaite qu'on soit plus riche. Il souhaite que nos affaires seront bonnes. Mais personne ne souhaite la voie de la libération. Et personne ne souhaite qu'on s'éveille pour revenir à l'équilibre en nous, pour qu'on comprenne la voie qu'on doit entreprendre de façon claire et nette. Nous sommes des âmes, une conscience spirituelle lucide. Vous avez une conscience spirituelle présente dans votre organisme. C'est pour cette raison que vous venez ici me voir. C'est une conscience spirituelle lucide. Vous dirigez ce corps et vous le guidez depuis chez vous jusqu'à ici. Et puis plus tard, vous allez le guider pour ramener ce corps chez vous. Et vous pouvez aussi guider ce corps dans les luttes, pour apprendre dans les perturbations, dans les excitations et les perturbations, pour comprendre vous-même et pour savoir qui vous êtes, pourquoi vous venez ici et comment vous allez quitter. C'est pour cette raison l'éveil, la conscience sublime. Tout le monde en a. Il n'y a pas que les pratiquants spirituels qui en ont. Tout existe en vous. Et lorsque vous êtes poussé au fond du mur, à quoi pensez-vous? Comme vous avez quitter le Vietnam par les boat people. Et lorsque vous êtes au milieu de la mer, à quoi pensez-vous? Vous pensez à la mer Quang Yin. Vous pensez à la mer Quang Yin qui va vous sauver. Vous pensez au Bouddha. Vous pensez à Dieu et vous pensez à vous sauver. Et thầy muốn nói đây là cái siêu thức mình cũng có, nhưng mà mình quên nó đi, mình không khai thác nó đi. Thành ra kể như nó không có, mà thiệt ra khi mà mình rời Thượng Đế xuống đây là ông Thượng Đế, cái bản chất của Thượng Đế chiết ra bên trong mình, trong cái phần hồn của mình. Mà mình xuống đây, mình hướng ngoại, mình mê trần, mình lo cái chuyện bên ngoài không. Mình không có biết quay về bên trong, cho nên mình quên mất những cái gì mình sẵn có. Rồi càng ngày nó càng bị che lấp. Anh đã kể như là mình không có. Tại vì nó bị che lấp rồi. Mình chỉ ngày mình lo hướng ngoại không à. Ông trời mình, ông cho mình đủ thứ hết. Cái quyền năng đi đây đi đó, đi đứng nằm ngồi đủ thứ, nhưng mà mình chỉ xài cho cái chuyện đi ra ngoài thôi, hướng ngoại, là cái đó cái tập quán xấu của con người ai cũng có, ít nhiều thôi. Người hướng ngoại nhiều, người hướng ngoại ít thôi, nhưng mà ai cũng hướng ngoại. Cho nên nó mấy cái mà ông trời ông cho mình có sẵn bên trong mình nó bị che lấp hết rồi, chứ thật ra là có đủ hết, nhưng mà không có trở về khai thác nó thì kể như là không có. Thì đi tới con đường cùng rồi, thì lúc đó mình mới nghĩ tới cái sự cứu độ. Cứu độ của Phật Quan Âm, cứu độ của Phật, cứu độ của Chúa. Mình cũng phải tưởng về đó, đẩy mình đi tới đường cùng rồi mình cũng phải nghĩ về những cái đấng mà tuốt ở trên nó có thể cứu độ mình. Donc la conscience sublime tout le monde en a, parce que lorsqu'on a quitté Dieu, Dieu nous a donné une partie de lui-même. Donc, toutes ces capacités, on les a. Mais une fois descendu sur Terre, on est attiré par le monde extérieur parce que nous, on ne voit plus que le monde extérieur. C'est pour cette raison, on est attiré par le monde extérieur. On n'a pas la capacité de voir l'intérieur. Et à force, ça devient une mauvaise habitude que tout le monde en a. Et cette mauvaise habitude nous ramène beaucoup de perturbations, que des perturbations. Et au fur et à mesure, ça va ensevelir tout ce que Dieu nous a donné. Et maintenant, si on mène la vie de perfectionnement, on revient à l'intérieur, pas à l'extérieur, pour développer tout ce qu'on a. Et à ce moment-là, on va s'éveiller. C'est comme les gens qui sont acculés au mur, ils doivent penser à Dieu, à la mère Guan Yin, au Bouddha, pour qu'ils les sauvent. Con người ở thế gian hữu sinh là hữu tử, mà mình tu để giải thoát thì vô sinh vô tử. Les êtres humains sur Terre, ils sont nés sur Terre, donc ils doivent mourir. Il y a la naissance, donc il y a la mort. Mais si nous menons la vie de perfectionnement pour nous libérer, il n'y aura plus de naissance ni de mort.
Đây là ngày vui, ngày đoan tốt, là để học cái luật qua qua sinh sinh. Con người làm sao tự xây dựng được tình thương và đạo đức, mặc sức là ăn sinh nghiệp. Tôi một năm người ta bắt tôi ăn sinh nghiệp mấy lần, rốt cuộc còn không biết ngày nào sanh. Cho nên mình tu thét rồi đi không không gian không thời gian thì vô sanh và vô tử cũng đúng, như con Phan đúng. Cho nên con người ở thế gian hữu sinh là hữu tử, mà mình tu để giải thoát thì vô sinh vô tử. Phải nhớ cái đó. Cho nên khi chúng ta tu rồi không còn chấp mê về cảnh đời trong cái lý luận sanh tử nữa, mà tu để giải thoát đi tới vô sanh vô tử mới là thật sự thành đạo.
Donc, ils ont fêté l'anniversaire de Maître. Maître a dit que c'est une journée de joie, de rassemblement pour apprendre la loi de naissance et de transformation successive. En tant qu'être humain, comment faire pour pouvoir construire l'amour et la vertu spirituelle? Et à ce moment-là, on peut fêter l'anniversaire tout le temps. Comme moi, chaque année, on m'oblige à fêter je ne sais plus combien d'anniversaires. Et finalement, je ne connais même pas la date de naissance. C'est pour cette raison, Lorsqu'on mène la vie de perfectionnement et lorsqu'on parvient à sans espace et sans temps, à cet endroit-là, il n'y a pas de naissance et il n'y a pas de mort. C'est aussi juste. C'est pour ça les êtres humains sur Terre, ils ont la naissance, donc ils auront la mort. Mais ceux qui mènent la vie de perfectionnement pour se libérer, il n'y aura plus de naissance ni de mort. Il faut pas oublier cela. Et lorsqu'on mène la vie de perfectionnement, on n'est plus passionné par la vie terrestre. Dans le raisonnement de naissance et de mort, mais nous pratiquons pour nous libérer, pour parvenir à la non-naissance et à non-décès. Et c'est réellement réaliser la voie spirituelle. Thì con người ta xuống đây gặp nhau qua cái xác phàm này để học cái định luật quá quá sanh sanh, là nó luân chuyển không ngừng nghỉ. Quá quá sanh sanh là có sanh có tử. Mà cái sanh cái tử đó là cái gì? Thì ở đây thầy không có nói, nhưng mà mình phải hiểu là có sanh có tử là nghĩ tới cái xác nó có sanh có tử, mà phần hồn á là vô sanh vô tử. Thầy giảng vậy nhưng mà mình phải tách ra hai cái mình mới hiểu. Ở thế gian là sanh ra là có cái xác, phần hồn như đó tạm trú thôi, mà tạm trú trong một cái xác hữu hình hữu hoại là nó có sanh nó có tử. Mà mình tu á, là mình nghĩ về phần hồn, không có nghĩ về cái xác nữa. Thì lúc đó mình nghĩ về cái phần hồn, mà cái bản chất của phần hồn á, là vô sinh vô tử, đâu có chết. Hết chỗ này nó đi chỗ khác học, qua cái xác này qua cái xác khác tiếp tục học, chứ nó đâu có chết. Thành ra ở đây mình muốn hiểu cái này phải tách ra hai phần, một cái là cái xác, một cái là cái hồn. Mình tu rồi, mình thức rồi, mình không có mê cái xác nữa, là mình không có mê cái cảnh đời nữa. Cảnh đời nó liên quan tới cái xác. Cái xác thì nó đòi hỏi ham vui, đi chơi, đi đây đi đó, ăn uống. Cái xác, cái đó là cái sự đòi hỏi của cái xác. Mà người tu thật sự rồi đó, không còn mê chấp cái cảnh đời đó, là họ đã hướng nội rồi. Không có chạy theo ngoại cảnh nữa, không có làm cái bề ngoài nữa. Tu cũng không có làm chuyện bề ngoài nữa, làm chuyện bề trong, lo khai thác cái sự sáng suốt bên trong, chứ không phải chạy theo làm những cái hình thức bề ngoài. Cái đó là người tu hiểu đạo nó khác, còn chưa hiểu đạo thì vẫn chạy theo ngoại cảnh, mê cảnh đời, tưởng cái đó là thật mà cái đó là giả. Thì lúc đó phải lý luận sanh tử. Nếu mà mình mê cảnh đời, mình phải tham sanh quý tử, mình phải tham sống sợ chết, tại mình mê cái đời mà. Mình sợ tới ngày nào mình chết là mình hết thấy cái đời này, mình tưởng là hết. Mà mình không biết là tu để cho cái hồn giải thoát, vẫn còn mê muội ở chỗ đó. Tu mà làm sao mà biết, về chỉ lo cho cái phần hồn thôi, lúc đó mới đi tới vô sanh vô tử, là không còn tham sống sợ chết nữa. Còn nếu không, mê đời là thế nào cũng phải tham sống sợ chết. Donc, Maître a dit que ce jour d'anniversaire, c'était un jour de joie. C'est pour apprendre la loi de transformation et de naissance successive. Donc, dans la loi de naissance et de transformation, de naissance successive, ça sous-entend beaucoup de réincarnation. Comment on doit faire pour construire l'amour et la vertu spirituelle. Et à ce moment-là, on peut fêter l'anniversaire tous les jours. Pourquoi on peut fêter l'anniversaire tous les jours? Parce qu'il n'y aura plus de naissance ni de mort. Donc c'est tous les jours. C'est comme chaque année, on l'oblige à, quel que soit l'endroit où il va, on l'oblige à fêter son anniversaire, même si ce n'est pas le bon jour. Même si ce n'est pas son jour d'anniversaire, on l'oblige à fêter son anniversaire. Donc, à force, il sait plus, il connaît plus sa date de naissance. Les êtres humains, ils ont la naissance, donc ils auront la mort. Là, il est en train de parler du corps. Le corps, il y a une date de naissance et une date de décès. Mais quand on mène la vie de perfectionnement, pour nous libérer, on pense à l'âme. L'âme fait partie de la non-naissance, donc il n'y a pas de mort. Et lorsqu'on mène la vie de perfectionnement jusqu'au jour où on n'est plus passionné par les situations terrestres, ça veut dire par le monde terrestre, donc on ne fait plus attention à ce corps parce que ce corps, il aime bien la vie terrestre, il peut faire plein de choses à l'extérieur. Il peut profiter, il pense profiter de la vie, aller par-ci, par-là, aller voyager, voir ceci, cela. Tout cela, c'est le corps qui exige, qui demande. Mais si on n'est plus passionné, on revient à l'intérieur. Et quand on revient à l'intérieur, on ne raisonne plus sur le décès ou la naissance, parce qu'on revient à l'âme. Mais tant qu'on est passionné par la vie terrestre, on a toujours peur de mourir. Et on aime bien vivre, parce qu'on s'attache à ce corps. On a peur qu'on quitte ce corps, que ce corps soit décédé. Mais quand on revient à notre âme, on n'aura plus peur de décès et on ne s'accroche pas à la vie. On va apprendre jusqu'au jour où Dieu nous demande de partir et on part pour continuer à apprendre. C'est ça l'éveil. Et là, là, c'est le tam nan yé. Cao so honam. Tâm mình ở nơi thanh tịnh đại định không giới. Có thầy nói gì ha?
Tham thiền nó không phải của mình, nó là chân tham. Biết cần bóc mới biết cái cà này đang mặc. Thế rõ chưa? Còn nếu mà ôm cái xác này đâu có đi được. Cái tâm mình không phải ở trong cái chỗ eo hẹp. Tâm mình ở cái thanh tịnh, đại định, không giới. Phải nhớ chỗ này. Cho nên cái tâm không phải giam hãm trong cái xác bằng được. Cho nên cái Đức Thích Ca đã có hào quang trên đầu, thì chính người Ngài đã thoát rồi. Thế rõ chưa? Người tu vô vi thấy trung duyên độ đầu rứt rồi một ngày nào mỗi chỗ rồi thì thấy nhắm của mắt thấy cái pháp quang rõ ràng, lúc đó mới cảm nhận giá trị của hào quang ở kiếp chúng sanh nó lưu lại và lễ hội của Ngài. Tướng của Ngài đã lên 36 vũ tướng và diễn quang vô cùng hòa cảm siêu nhiên và thân mạng.
Notre conscience réside dans la sérénité, dans la grande sérénité, dans le vide, dans la sphère du vide. Lorsque nous méditons, nous résidons dans le vide du vide. C'est ça le dharma véritable. Et à ce moment-là, même si on est sur Terre, on n'est pas souillé par le monde terrestre. Le Bouddha Shakyamuni a réalisé la voie spirituelle. Et si on embrasse toujours ce corps, on ne peut pas quitter, on ne peut pas partir. Notre conscience ne réside pas dans cet endroit étroit. Notre conscience réside dans la sérénité, dans la grande sérénité, dans la sphère du vide. Vous devez vous rappeler de cela. C'est pour cette raison, notre conscience n'est pas emprisonnée dans ce corps profane, ne doit pas être emprisonnée dans ce corps profane. C'est pour cela que le Bouddha Shakyamuni a de l'aura autour de sa tête. Ça prouve qu'il s'est libéré du monde profane. Le pratiquant vous vit, il voit que le sommet de la tête tire, et un jour, il va pouvoir réunir son aura. Et lorsqu'il ferme les yeux, il voit la lumière du Dharma de façon claire et nette. Et à ce moment-là, il ressentira la valeur de l'aura. C'est les êtres humains qui a laissé à l'humanité et qui a dessiné le Bouddha. Et il a montré les 36 points illustrant sa bonne physionomie. Et au niveau de l'énergie, il arrive à s'harmoniser, à aimer et à s'ouvrir. Thầy nói là khi mà mình tham thiền như Đức Phật á, thì lúc đó là mình nhập định á, là mình xuất. Nhập định là xuất. Mà xuất lên á, là ở hư không đại định. Thì cái đó là cái chánh pháp mới giúp mình làm được gì đó mà mình phải tu thành đạt. Nhất trần bất nhiễm là lúc đó mình ở dưới thế gian đó, mình cũng không có bị nhiễm một cái bụi trần, không có cái gì làm cho mình động được nữa hết. Thì lúc đó kêu bằng nhất trần bất nhiễm, nghĩa là hoàn toàn sáng suốt thanh tịnh rồi đó, là không có nhiễm được nữa. Cái đó thanh, thật sự thanh rồi đó, không có nhiễm được. Thì cũng như Đức Thích Ca đã thành đạo. Mà mình ôm cái xác này á thì mình đâu có đi được, cho nên người tu mà còn ôm xác hướng ngoại á là không có đi đâu hết á, không có khai triển được cái phần hồn ở bên trong, là không có đi, chỉ ý thức được cái ôm được, còn mê cái xác, mê cái chuyện bên ngoài, mê cái chuyện ngoại cảnh, mê cái chuyện hình thức thì không có đi đâu được hết. Tại tối ngày mình chỉ chăm chút cho cái xác thôi mà, mình đâu có lo cho cái hồn. Làm cái gì cũng để thỏa mãn cái sự đòi hỏi của cái xác, chứ không phải là thỏa mãn cái sự khao khát của phần hồn. Thành ra chỉ ở lại thôi chứ không đi đâu hết. Tâm mình thật ra không phải để cho ở trong cái chỗ eo hẹp này. Mình phải hướng về con đường giải thoát mới là đúng. Tâm mình ở nơi thanh tịnh, ở đại định, không giới, là cái gốc của nó ở đó. Phải nhớ rõ ràng như vậy, phải nhớ cái chỗ này. Tâm mình không phải là để cho nó giam hãm trong cái xác phàm trược này được. Nhưng là mình lỡ đã bị rồi đó, thì giờ mình phải tìm cách thoát, chứ không có được ở trong này nữa. Không có được mê ở trong này nữa. Thích cái xác này, làm cái gì cũng theo cái chiều hướng đòi hỏi của cái xác này. Cho nên Đức Thích Ca đã có hào quang trên đầu, chứng minh Ngài đã thoát tục, nên là ra khỏi cái xác rồi đó. Tu đến đó mới được. Tối ngày chỉ nghĩ là tìm cái cách để ra khỏi cái xác này, chứ không phải tìm cái cách để thỏa mãn cái sự đòi hỏi của cái xác này. Hai cái đường lối nó khác nhau, hai cái chiều hướng nó khác nhau. Cho nên Ngài đã thoát tục. Người tu vô vi thấy trung tim bộ đầu rút, một ngày nào hội tụ rồi thì nhắm con mắt thấy cái pháp quang rõ ràng. Một ngày nào của thầy là nguy hiểm lắm nha, không biết bao nhiêu kiếp nữa đó. Bây giờ mình biết hiểu được cái cách giảng của ông thầy rồi đó, tương lai sẽ một ngày đó, một ngày nào đó là không biết bao nhiêu kiếp. Ông không có nghĩ tới thời gian nữa. Ông nói một ngày nào đó là liên tục, không biết trong lúc cái thời gian đó mình luân hồi bao nhiêu kiếp rồi mình đó. Ông còn biết, ông biết là một ngày nào đó sẽ được thôi. Ông đứng ở ngoài không gian và thời gian thì ông thấy là một ngày nào cũng đi tới thôi, nhưng mà mình còn cả cái trong này nó không biết bao nhiêu kiếp nha. Chứ đừng nói là mình kiếp này là mình sẽ có hào quang như ông Phật. Ông Phật đã tu biết bao nhiêu kiếp mới có, chứ đâu phải một kiếp mà có đâu. Thành ra khi nhắm con mắt thấy pháp quang rõ ràng là thấy được cái hào quang của mình, cảm nhận được cái giá trị của hào quang. Thì chúng sanh đã lưu lại tại thế là vẽ hình của Đức Phật, thì lúc nào cũng trên đầu cũng có vẽ cái hào quang, mà vẽ cái hình Đức Phật thật đẹp, có 36 tướng tốt, 36 diệu tướng, và điển quang là vô cùng hòa cảm, thương yêu, cởi mở đó. Donc, notre conscience est son origine réside dans la sérénité, dans la grande sérénité et dans la sphère du vide. C'est l'origine de notre âme. Lorsqu'on fait de la, on entre en contemplation méditative, si on parvient au vide du vide, c'est le véritable dharma. Mais pour parvenir à entrer en extase mystique et quitter pour rejoindre la sphère du vide, de la grande sérénité, le véritable dharma permet de le faire. Mais ça dépend de notre niveau. Tùy trình độ mình thôi, mình chánh pháp là đương nhiên nó sẽ giải trừ khứ trừ lưu thanh. Tới khi mà mình thanh được 100% là mình sẽ thoát được. Nhưng mà không biết chừng nào thôi. Nhất trần bất nhiễm, le Buddha Shakyamuni, il a réalisé la voie spirituelle. Il vit sur terre, mais n'est plus souillé par la terre, par le monde terrestre. Et s'il embrasse ce corps, il ne peut pas quitter. Donc il pense toujours à son âme. Il pense que son âme ne peut pas rester dans cet endroit étroit, c'est-à-dire dans ce corps. Donc il cherche à sortir. Il cherche à se libérer. Parce que ça, il pense que la conscience doit résider dans la sérénité, dans la grande sérénité et dans la sphère du vide. C'est pour cette raison, il dit qu'il ne peut pas laisser sa conscience emprisonnée dans ce corps impur. Et pour cette raison qu'il a pu se libérer, il a de l'aura autour de sa tête. Cela prouve qu'il s'est libéré. Et le pratiquant Vouvi qui ressent au début l'énergie tirée au sommet de la tête, puis un jour, l'énergie va se concentrer et l'aura. Un jour, maître, il a un style dans ses prêches. Quand il dit un jour, on ne sait pas quand, parce qu'il part de, il est en dehors de l'espace et du temps. Nous, on est encore dans l'espace et du temps. On compte en nombre d'existences, en nombre de réincarnations. Lui, il est en dehors. Ni un jour, on ne sait pas quand. Faut pas penser, surtout pas penser que c'est dans cette vie. C'est pas un jour dans cette vie. Un jour dans l'espace, dans le sens d'espace et de sans temps. Donc, on ne sait pas quand. Quand il dit, quand l'emploi, le futur, c'est pareil. Le futur, pour lui, ça dépasse notre existence. Mais il y a beaucoup de gens qui ont mal compris, ils ont mal interprété, ils pensent que c'est dans cette vie, c'est l'avenir dans cette vie. Non, c'est l'avenir, on ne sait pas quand. Donc c'est son style. Il faut comprendre son style de prêche. Câu cuối cùng. Pháp Quán Thế Âm. Ánh sáng anh mới thấy cái tật anh hư. Le Dharma du Bouddha Quang Yin. Lorsqu'on est illuminé, on peut voir nos mauvaises habitudes.
Hiểu chưa? Một số sư thích ca, thích nói chuyện Phật mà thần kinh không mở, làm sao anh nhắm mắt anh mở huệ được, anh thấy sai được. Anh phải tu, phải sửa trong nội tâm nó sáng, thì trong energy của anh có âm có dương, hai cái nó xuất phát ra, hai cái xuất điểm nó tìm một giao điểm cho cái ánh sáng, nó mới kêu Quán Thế Âm. Đó là Pháp Quán Thế Âm.
mà không hành làm sao anh được có pháp Quán Thế Âm? Rồi anh ấy, tôi đã nhận được pháp Quán Thế Âm, rồi anh quán cái gì đó? Anh cứ tâm tối hoài làm sao anh thấy cái sự sai trong này? Anh phải sáng anh mới thấy cái tánh đằng sau. Anh sáng anh mới thấy cái tật anh hư. Anh sáng anh mới thấy sự cố chấp của chính anh mà anh từ bỏ. Anh sáng anh mới thấy cái vô dâm dục là vô ích nhất trong đời của anh. Anh mới rờ bỏ nó, anh đi lên cái lãnh vực thanh cao tiến hóa.
Le Bouddha Shakyamuni, il aime bien parler du Bouddha. Mais lorsque notre système nerveux n'est pas débloqué, comment en fermant les yeux, vous aurez de la clairvoyance et voir vos propres erreurs? Vous devez mener la vie de perfectionnement spirituel. Vous devez corriger tout ce qui est à l'intérieur de votre conscience intérieure. Et si il y a la lumière, ça prouve que votre énergie, vous avez de l'énergie courant négatif et le courant positif dans votre énergie. Et lorsque ces deux courants jaillissent, ils vont rejoindre un point commun et ça va jaillir la lumière. Et ça s'appelle, entre guillemets, voir l'obscurité. C'est un jeu de mots parce que dans le mot Guangin, en vietnamien, ça veut dire voir l'obscurité. Et là, c'est le dharma de Kuan Yin, c'est-à-dire voir l'obscurité. Mais si vous ne pratiquez pas, comment pouvez-vous avoir le dharma de Kuan Yin? Et vous dites que vous avez reçu le dharma de Kuan Yin. Et alors, qu'est-ce que vous avez vu? Vous êtes toujours obscur. Comment pouvez-vous voir vos erreurs à l'intérieur? Vous devez être lucide pour voir vos mauvais caractères. Ce n'est qu'avec la lumière que vous pouvez voir vos mauvais caractères. Ce n'est qu'avec la lumière que vous pouvez voir votre entichement et vous allez les abandonner. Ce n'est qu'avec la lumière que vous voyez que les désirs sexuels sont inutiles dans votre vie. Et à ce moment-là, vous le quitterez et vous allez progresser vers un domaine pur et léger pour évoluer. Thì anh này chắc anh lại nói với thầy là anh đã nhận được cái pháp Quán Thế Âm. Thì thầy nói muốn nói chuyện Phật mà cái thần kinh không mở thì đâu có nói được chuyện Phật. Mà muốn mở được cái huệ, cái sự sáng suốt là phải thấy cái được cái sự sai lầm của mình. Thì phải tu, phải sửa trong nội tâm. Phải, mà muốn sửa trong nội tâm thì phải quay về bên trong mới thấy, mới sửa. Còn hướng ngoại là không bao giờ thấy mình có gì sai. Cả ngày chỉ quan phí thời gian thôi. Thì nó sáng á, thì ở trong mình nó có hai luồng điển, âm và dương. Mà hai cái nó hội tụ được đó thì nó sẽ chớp ra một cái nó sáng. Hai cái mà nói lại được, cũng như điện ở dưới thế gian có điện âm, điện dương, mà hai cái nó châu lại được thì nó, cái đèn nó mới sáng. Thì mình cũng vậy, cũng có điện âm, điện dương, hai cái nó châu lại được, tập trung và nó châu lại được thì nó mới phát sáng. Thì lúc đó mình mới nói là mình Quán Thế Âm, là mình thấy được cái sự tâm tối của mình. Rồi bây giờ mình quán, nói nhận được cái pháp Quán Âm ở đời rồi, quán thấy cái gì? Tâm tối hoài làm sao được thấy cái sự sai trong này? Phải sáng mới thấy cái cái tánh xấu trong này, phải sáng mới thấy được cái tánh hư tật xấu. Donc c'est une personne qui a dit qu'il a reçu un dharma de Guanyin. Donc le maître a dit comment cela? Parce que l'origine de notre conscience, c'est un lieu serein de la grande sérénité dans la sphère du vide. Et notre conscience ne doit pas être emprisonnée dans ce corps impur, étroit. Et quand on voit le Bouddha Shakyamuni qui a l'aura autour de sa tête, ça prouve qu'il s'est libéré. Et le pratiquant Vauvi, il ressent au début l'énergie tirée haut sa tête, puis un jour, quand l'énergie va se rassembler, lorsqu'il ferme les yeux, il verra son aura. Un jour. Je ne sais pas quand. Combien encore de milliers d'années, on ne sait pas. C'est un jour. C'est sûr qu'on doit un jour arriver à ce niveau-là. Mais c'est sûr que ce n'est pas dans cette vie. Quand on voit le dharma de Guangam, c'est le dharma qui nous permet de voir l'obscurité. Mais s'il dit qu'il a le dharma qui voit l'obscurité, mais si il est toujours obscur, comment il peut voir ses propres erreurs? Ce n'est qu'avec la lumière qu'on peut voir nos propres erreurs. Oui. Bây giờ mình qua bài thư ngõ tuần này có tựa đề là quý thay tâm tưởng sự thành chung cộng hưởng thành tâm tu luyện tự phân lượng quy nguyên thanh tịnh sáng soi đường chung hưởng hòa bình tâm sáng suốt.
C'est vraiment estimable. Il est vraiment estimable de penser en notre conscience à la réussite de notre entreprise nous permettant de jouir collectivement de nos bénéfices. Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec sincérité, nous nous analysons, nous nous jugeons. Retournons à la source de la sérénité éclairant notre cheminement. Quand nous jouissons ensemble de la paix, nos cœurs deviennent lucides.
Oui, thầy. Cái gì oui? Il parle de quelque chose de très précieux. Tâm
Thầy,
tưởng.
ça veut dire quoi, bah?
Quoi?
Thầy, oui,
Thầy,
c'est... Voilà.
c'est vraiment, quoi. C'est pour une injonction, pour dire que c'est très.
Ah, très, alors.
Oui.
Oui, thầy. C'est très précieux, alors, dans ce cas-là.
Voilà, c'est très précieux, c'est vraiment précieux.
D'accord. Ok, merci.
Tâm tưởng sự thành ở đây là một cái từ ngữ tâm linh. Chứ không phải là mình dịch theo cái nghĩa thường là nó không có đúng. Tâm tưởng sự thành này thật ra thầy cũng không có khác nghĩa, nhưng mà mỗi khi thầy xài là thường áp dụng cho ông Phật. Thành ra cái từ ngữ này nó cao lắm, chứ không phải như mình nói là cái tâm mình tưởng tới cái sự thành công của mình, không có đúng. Donc, dans le premier niveau, on a un terme spirituel que Maître a employé rarement, 4 fois dans le BB-TAM, mais à chaque fois qu'il l'emploie, c'est pour des situations très très élevées dans le monde d'en haut. C'est pas pour parler des profanes. Donc, si on le traduit de façon profane, ça ne peut pas traduire tout ce que Maître voulait dire par là. Tâm tưởng sự thành. Khi nào mình mới đạt tới cái tâm tưởng sự thành, là khi mà mình tưởng tới là nó có cái sự thành tựu, kêu bằng tâm tưởng sự thành. Nó giống cũng như là cái pháp như ý vậy đó, mình tưởng là nó có, tưởng là nó có, tưởng là nó thành, kêu bằng tâm tưởng sự thành, chứ không phải cái tâm mình tưởng tới cái sự thành công của mình, không phải vậy. Thì lúc đó mình mới chung cộng hưởng được. Mình tâm mình tưởng tới là có, khi mình tưởng tới sự thanh tịnh là tự nhiên sự hành tịnh hội tụ, nghĩa là mình đã có thanh tịnh, là mình đã lên đến cái cõi thanh nhẹ rồi, mình mới có được cái tâm tưởng sự thành, là cái pháp như ý đó. Tưởng tới cái gì là nó có cái đó, là mình thanh nhẹ đến như vậy đó. Thì lúc đó mình mới cộng hưởng, lúc đó chúng sanh ở bên trong này nó mới là cộng hưởng được, phải không? Phải nhẹ mới cộng hưởng được. Donc, le premier vers, c'est veut dire le terme spirituel lorsqu'on a atteint un niveau très élevé et très pur dans le monde en haut. Lorsqu'on pense à quelque chose, tout se réalise. C'est comme le dharma de l'exaucement de ses voeux, quoi. Cái pháp của Đức Di Lặc cũng vậy, là pháp như ý. Mình tưởng là nó có, mình tưởng là nó hành tựu như ý mình muốn, là mình phải thanh nhẹ. Mình đâu có ý, mình đâu có muốn cái sự nặng trĩu nữa đâu. À ce moment-là, on n'espère pas avoir des choses impures, profanes sur terre. Notre esprit est pur et élevé, donc on ne pense plus aux choses mondaines, aux choses impures, profanes. On pense qu'aux choses très pures, très élevées. Et lorsqu'on pense à cela, tout se réalise parce que ça correspond au monde du pur. Trong cái giới thanh nhẹ, tâm tưởng sự thành là như vậy. Thì chung cộng hưởng là trước hết trong cái bản thể mình nó có vạn linh đi đi theo mình, thì nó được cộng hưởng. Thì phần hồn được tu sáng suốt thì ở dưới này nó được cộng hưởng. Lorsque l'âme parvient à un niveau élevé, tous les êtres qui le suivent bénéficient, jouissent ensemble de cette réussite parce qu'ils ont aussi contribué à leur niveau. Tại vì chúng sanh ở dưới này nó cũng có đóng góp cho phần hồn được đi lên cao vậy, chứ nếu mà chúng sanh ở dưới này nó không hợp tác á, phần hồn cũng không có đi lên cao nổi, nó trì kéo không, là ở dưới này hoài thôi à. Cũng như mình vậy đó, vạn linh của mình nó không có hợp tác với mình đó, nó chỉ khuyến rũ mình đi ra ngoài không là mình tiêu rồi, mình đâu có bao giờ lên cao nổi, trí mình đâu có bao giờ mở nổi, tại nó dẫn mình đi ra ngoài không à, nó không chịu tu. Thì cái đó cũng là trách nhiệm của phần hồn thôi, phần hồn không biết dạy nó cho nên nó bị ra cái tình trạng đó. Thành ra mình khi mà mình đạt tới tâm tưởng sự thành đó, là vạn linh nó cũng đã cộng tác với mình, thì ra khi mà đạt được thì nó cũng chung cùng chung, nó cộng hưởng với mình.
Với cái anh bảo tôi xin hỏi cái sự này là sự tâm linh hả, không phải sự thành sự của vật chất đó hả?
Không, cái này là trình độ cao rồi, thoát tục rồi mới có được cái tâm tưởng sự thành. Chứ nếu mình đem cái này mà áp dụng xuống cái cõi dưới đất á, là nó áp dụng vô cái chỗ tham. Thấy không? Người tham á, người thế gian tham á, là muốn cái gì giàu có là muốn có cái đó, không phải. Chứ là nói cái cõi thanh nhẹ, nói tới ông Phật á, chứ không phải nói tới mình. Mình không có cái đó đâu, mình là tâm tưởng nhiều khi nó đâu có thành đâu. Thất bại dài dài.
Mấy người chào á thì luôn luôn chúc Tết á, cứ chúc tâm tưởng sự thành, ai cũng chúc người
Ở
Tết
đó người ta không hiểu á, người ta tưởng là chúc cho mình được hết những cái gì mình mong muốn, không phải vậy. Cái này ở đây là một cái từ ngữ tâm linh, còn cái đó người tham ở dưới thế gian hồi nãy thầy la đó, thầy nói chúc cho làm ăn phát đạt, chúc cho phát tài, mà không biết chúc cho giải thoát. Tại người đời nó tham, nó muốn là nó chỉ sống biết cái chuyện trước mắt thôi à, tiền của là quan trọng, không có biết giải thoát là quan trọng, không có biết quá tâm linh là quan trọng. Cho nên mê chấp trong cái đó mà nó khổ hoài là vậy. Cho nên nó mới đi tới cái chỗ tham sống sợ chết là vậy đó. Nó sợ chết rồi nó không hưởng được cái của cải của nó, của cải nhiều quá sao xài hết. Thì đương nhiên phải chết rồi phải bỏ lại rồi, nên nó muốn sống hoài mà nó hưởng. Bây giờ ông trời cứ cho sống lâu nữa cũng già nằm trên giường hưởng gì. Nó không có nghĩ tới cái đó.
thì mình tu mình nghĩ tâm tưởng sự thành, cái sự đó là cái gì?
Cái sự là những cái gì mình mong muốn đó, kêu là cái sự. Nhưng mà mình cái người mà tu mà thành đạt thì mong muốn cái gì? Người tu thành
Thanh
đạt
nhẹ.
À, thì tôi
Cơ sáng suốt thanh nhẹ, có được rẻ được gì đó mình phải giống mà cái này tâm tưởng sửa thật đó, từng từng mình chúc người ta vậy đó, giống mình
nè
chúc
ông
bảo
ấy,
tâm tâm tưởng sửa thành trong
cái này
từng tu cũng được, mà
cái
cái
này
này
là
nhẹ, chắc
cái này là
chơi chút.
cái tâm mình tưởng không phải là để chúc người ta, người người đời nó mượn cái câu này để chúc người ta, nhưng mà thực
Ui.
sự cái tâm tưởng sự thành này không phải để chúc người ta mà nói về mình. Thì lúc đó cái tư tưởng mình nghĩ tới cái gì nó có chuyện đó, mà mấy người mà thanh nhẹ là ta nghĩ tới gì, nghĩ
Thế
tới
mình giải thoát.
nghĩ tới càng ngày càng sáng suốt để cứu được,
Đấy.
để cứu
Giải
độ
thoát
người
được.
khác. Cái người mà đạt tới cái sự sáng suốt rồi đó, không có nghĩ tới cái hưởng, không có nghĩ tới cái gì cho riêng mình hết, nghĩ tới cứu độ thôi à. Ông Phật là cái từ bi của ông là càng ngày càng lớn rồi, ông để chi, để cứu độ nhiều người hơn. Donc quand quelqu'un qui est parvenu au niveau du Bouddha, il ne rêve plus des choses terrestres, des choses mondaines. Qu'est-ce qu'il rêve? D'avoir beaucoup plus d'énergie pour pouvoir sauver beaucoup plus de monde. C'est pour ça qu'il doit entretenir son aura. Il doit forger son aura. Bởi vậy cho ông Phật, ông phải luyện cái hào quang của ông ngoài là vậy. Tại sao ông có hào quang đủ rồi mà còn phải luyện thêm? Càng ngày càng sáng suốt hơn. Đi tới vô cùng cũng như là Thượng Đế. Rồi ngày nào đó ông mới hòa nhập với Thượng Đế được chứ. Nếu mà ông cho đó là đủ là ông ở luôn. Ở dưới Phật thôi chứ ông có lên về tới Thượng Đế được. Sri Buddha, il ne s'efforce pas de continuer à forger son aura pour pouvoir fusionner avec Dieu, il restera au niveau Bouddha. Ce n'est pas tous les Bouddhas qui peuvent revenir à Dieu. C'est le cas de notre maître, c'est quand même exceptionnel aussi. Quelqu'un qui veut aller jusqu'à l'infini pour rejoindre Dieu. Parce que souvent, maître a dit que les Bouddhas, ils se contentent de leur sérénité et restent dans ce monde serein. Et nói với nhiều vị Phật á, tới đó thấy cảm giác đủ rồi, muốn ở cái giới thanh tịnh là đủ rồi, đâu cần làm gì nữa. Nhưng mà thầy mình là khác à, ông đi tới vô cùng, cho nên ông gieo trong cái óc mình á là phải tới đi tới vô cùng, không bao giờ cho là đủ hết, là mới đi tới vô cùng mới là đúng con đường tu. Con đường tu là phải đi tới vô cùng, không phải nghĩ tới đạt rồi ở đó hưởng.
Infini.
Bây giờ mình chưa tới cái trình độ của Phật rồi mình đang tu như vậy, mình nên nên tưởng tới cái gì?
Mình tưởng tới cái chuyện tu hành thay vì tưởng tới đời, thay vì mê đời, thay vì hướng ngoại. Bây giờ cái mà mình cần phải làm nhất là dẹp cái tánh hướng ngoại. Người nào mà dẹp được cái tánh hướng ngoại, người đó sẽ phát triển về tâm linh. Cái tánh hướng ngoại là dám chắc là 100% là có, nhưng mà làm sao mình dẹp cái tập quán hướng ngoại của mình sẽ phát triển về tâm linh. Dám chắc cái chuyện đó tôi dám nói. Còn cái người mà không có phát triển về tâm linh đó, là chỉ hướng ngoại thôi, cái đó tôi cũng dám chắc. Không cần kiếm gì xa, kiếm cái gần nhất. Cái mà đầu tiên mà nó ngăn chặn cái bước tiến của mình đó, tu là ở bên trong, phải chuyện bên ngoài. Không có làm chuyện bên ngoài nữa, không có làm hình thức bên ngoài. Mấy người mà tối ngày chỉ suy nghĩ để làm cái hình thức bên ngoài, nó không bao giờ phát triển được về tâm linh. Donc, comment bien demander comment un profane comme nous, à quoi doit-il penser pour pouvoir parvenir à un niveau élevé? Moi, j'ai dit qu'il doit penser à corriger la mauvaise habitude la plus importante, c'est-à-dire s'orienter vers l'extérieur. S'il arrive à faire ça, il va se développer à l'intérieur et il va progresser. Mais tant qu'il continue à s'orienter vers l'extérieur, c'est sûr qu'il ne pourra pas avancer. Ça, c'est clair. Mais celui qui arrive à revenir à l'intérieur, c'est sûr qu'il va se développer s'il continue à travailler, à pratiquer. C'est sûr. Revenir à l'intérieur, c'est pour pratiquer, pour voir. Rassembler déjà, ne pas gaspiller son énergie, rassembler son énergie, voir ses propres erreurs, étudier pour avancer, pour ouvrir son esprit et avancer.
Thầy nói ở thế gian á, chúc Tết á, là toàn chúc xạo không mà không có thiệt. Nhưng mà người thế gian thích nghe nghe những cái gì gì phát tài, bằng ăn này kia nọ, được làm giàu đủ thứ hết đó. Mais il a dit que tous les gens là, les gens ils souhaitent de bonheur, machin, de 100 ans, tout ça là, c'est des mensonges, c'est pas vrai, c'est des choses, c'est pas vrai. Mais l'être humain, il aime bien l'entendre des bonnes choses. Tu vois, il souhaite comme ça, mais en réalité,
C'est pas ça.
c'est pas ça.
Oui, mais
Mais
ça,
tiens,
c'est
oui.
la tradition, les coutumes, les habitudes, tu
Bah
sais,
oui.
pour les gens profanes. Mais peut-être pas maintenant, nous, ou les gens qui pratiquent la voie spirituelle, ils comprennent différent. Tu vois? Sinon, en temps normal, la plupart, ils se souhaitent de ce genre de trucs, hein, sur la bonne santé, la bonne réussite. Ça vient de la tradition aussi.
Oui, mais les traditions, mais les gens, l'être humain, il aime bien des bonnes choses,
Oui, ça
entendre des
c'est
trucs qui endormir l'éveil, quoi.
normal.
Ở thế gian là mọi người đều nghe, thích nghe những cái gì mà ru ngủ cho mình, chứ đâu có thích mà nói sự thật mà nó không trúng đâu.
Cái này vì mình có nghe thì mình mới hiểu mà người ta, người phàm mà đâu đâu biết. Cái này ở tập quán, ở phong tục người ta nó
Bà
ở lâu tới tới đây rồi mình cũng ở xài cái này mà chúc mỗi năm năm mới mình giỏi ha rồi cho phát tài chú ra sao c'est des gens profonds ça vient de la coutume les
oui
coutumes
mais
et
c'est la
les
coutume, mais ça sent
la
pas la
tradition
réalité,
oui oui
parce que
ça tu
chacun son
comprends
karma, chacun
oui
son
tu comprends
karma. Il y a des gens qui
oui
sont riches, tu vois, qui est né pour être riche, qui a de l'argent. Mais c'est en haut qui donnait l'argent, c'est mère divine qui donnait l'argent pour voir
Oui,
comment elle a réagi. Mais
ça c'est
même les
sûr, hein.
personnes qui n'ont pas d'argent, même tu peux souhaiter qu'elle a beaucoup d'argent, machin, et il entend, il est content, il espère. Mais en
Oui, c'est
réalité, ben, nghèo vẫn nghèo, hein. Tu sais, cái đó là duyên nghiệp của mình, nghèo vẫn nghèo, mà giàu
vrai.
vẫn giàu, nhưng mà mỗi cái tùy theo cái phước đức của mình. Nhưng mà cái phước đức là mình phải tạo ra từ tiền kiếp bây giờ mới có hưởng. Mà người đời dù cho không có phước đức đi mà nghe cái đó cũng đã
Cái này tùy phong tục tới đây
vậy.
đâu rồi
Oui, phong tục ça
mà
correspond pas. C'est
oui
les habitudes de génération en
toi
génération.
tu sais nous parce qu'on a compris grâce à notre maître mais nous aussi on remontait à il y a 20 ans 30 ans on était comme les gens hein, les autres hein.
Bah oui,
On
bah
aime bien des bons souhaits tout ça là tu vois au moins ça console bien sur le moment déjà.
voilà, c'est auto-consoler. Là tự tự làm cho mình vui á. Giá trị như mình nói, bây giờ là cuối năm, giờ đầu năm đi chùa đi, vô trong chùa xin lộc, lấy một trái quýt, trái cam, trái gì đó là
Cho
đem
bình
về,
an.
tự nhiên trong lòng vui lắm. Mais je dis un exemple, comme ma demi-sœur là, tu vois, tous les ans, elle va à la bagotte pour prendre les lapins, c'est le bonheur, là. Tu vois, mais en réalité, c'est pas comme ça. C'est pas parce que tu ramasses le fruit que ta vie va augmenter, tout ça, mais c'est auto-consoler dans la tête. C'est tout.
Rồi bây giờ nãy giờ nói chuyện người đời chúc, chứ thầy chúc mình cái gì, mỗi năm có gửi mấy cái lời chúc của thầy lên á, các bạn đạo còn nhớ gì không? Donc còn tout depuis tout à l'heure vous parlez des souhaits, des vœux, des profanes. Mais à l'occasion des nouvel an, on a publié les vœux de maître. Qu'est-ce que vous avez retenu? Comment maître souhaite?
Có tu thiền đứng đắn không?
Đó,
Sao mà vào?
cái đó là quá tầm thường, thầy đâu có chút vậy. Thầy chúc mà mình không nhớ, mình đây nhớ cái chúc của người đời không là chết rồi. Thầy chúc mình mỗi năm, năm nào cũng có đăng lên, suối đạo cũng có cho nghe hết á. Tous les gens, suối đạo vous vie publier les vœux de maître. Et qu'est-ce que vous voyez comment il a fait ses vœux? Vous vous rappelez que des vœux des profanes. Et les vœux de Bouddha, vous vous rappelez même pas.
C'est vrai.
Allez, viens là, allez, hein.
Okay.
Vous aurez l'occasion
Okay.
de. Hein? Ai nói gì?
Non, encore là, encore là.
Rồi, tiếp tục. Tâm tưởng sự thành chung cộng hưởng, thành tâm tu luyện tự phân lượng.
Il est vraiment estimable de penser en notre conscience, à la réussite de notre entreprise nous permettant de jouir collectivement de nos bénéfices. Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec sincérité, nous nous analysons, nous nous jugeons.
Thành tâm tu luyện tự phân lượng, thành ra hả, ai nói gì?
Bảo nãy không có nói xuê của thầy
Có
tỉnh
đấy, nói bây giờ nói nhắc lại hoài để cho các bạn cố gắng chút xíu chứ gì, tôi cũng
mà
nhắc.
tôi không không nhớ mà tôi tỉnh tỉnh
Bị
bảo nãy kiếm cho tôi mà không kể
bị
là mà
kiếm
không biết cái sự
lên trên suối đạo kiếm mà cái lời chúc của thầy nó ra năm nào cũng có đó. Rồi nghe học rồi kỳ sau nói lại cho tôi nghe nha, cái gì tôi cũng nhắc hết trơn rồi, đâu có
Non,
sự
mais je pensais que tu venais tout à l'heure de nous dire que
cố. Non,
tu vas nous sortir les sous que tu mets. Si c'est pour chercher, on va chercher. C'est pas un problème.
cái
Mais tout
gì
à l'heure, je croyais que tu allais chercher. Je
thì
t'ai dit,
lúc
tu.
nói gì tôi không hiểu.
Nãy, bảo, tôi tưởng bảo đi kiếm kiếm lời chúc của thầy cho
Đâu
chung cho mình.
cái gì cũng kiếm sẵn hết trơn rồi, nó không có cái sự cố gắng. Si je fais tout, vous faites pas d'effort.
Fait, mais tout à l'heure, tu m'as laissé comprendre que tu
Non,
t'allais chercher. C'est pour ça que
là
j'attendais.
je vous laisse faire l'effort et la semaine prochaine vous allez me dire qu'est-ce que maître a souhaité, ce serait mieux. Vous méritez, vous aurez plus de mérite parce que vous avez fait un effort. Si je dis tout, après ça va sortir. Vous n'allez plus rien retenir. Hein, si on met tout sur le plateau, après on va oublier.
Oui, on va chercher, mais tout à l'heure, tu m'as donné l'impression que tu allais chercher, c'est pour ça.
J'ai pas
Tout à
compris.
l'heure, quand on dit les souhaits des
Oui.
profanes, des gens, et toi, tu disais que il ne dit pas comme ça, et je pensais que tu allais sortir tout de suite les souhaits du maître. C'est pour ça que j'attendais.
Non,
Donc,
non,
tu
mais
n'as pas compris, c'est pas grave.
j'ai dit comme ça pour vous faire un rappel.
Ah oui, c'est pour faire un rappel, c'est pas de t'aller chercher. Alors.
C'est pas
Donc.
pour vous, moi je veux plus mettre tout sur le plateau, hein, parce que comme ça vous allez
L'as
oublier
déjà dans la tête, tu sais, tu sens. Ce serait plus
vite.
simple.
Vous allez
Et
oublier
nous, on
très
retient.
que c'est trop facile, il n'y a pas d'effort. C'est comme on va à l'école, si on ne fait pas d'effort, on n'avance pas.
C'est normal, hein? On apprend 10 choses, on ne peut pas retenir les 10 choses tous en même temps.
Voilà, c'est
C'est au fur et à
l'occasion.
mesure que ça rentre.
C'est l'occasion de revenir à l'intérieur et aller chercher un peu, et comme ça, vous allez comprendre.
Oui, bon, bref.
Hein?
Yes. Yes.
Moi aussi,
On va.
moi
On
aussi,
saute.
je vais chercher. Hein? On ne me sert pas sur le plateau.
Oui. Toi, tu
Hein?
animes, hein, c'est bien.
Ok. Thành tâm tu luyện tự phân lượng thì đi tới trình độ thanh nhẹ cũng phải thành tâm tu luyện rồi mới phân ra, mới lượng được. Il faut avoir de la lucidité pour jauger, pour analyser. Quy nguyên thanh tịnh sáng soi đường.
Troisième vers, retournons à la source de la sérénité éclairant notre cheminement.
Quy nguyên thanh tịnh sáng soi đường. Tại sao nói là quy nguyên thanh tịnh? Pourquoi on dit retourner à la source de la sérénité? Cái gốc của mình là thanh tịnh, cho nên mình phải quy nguyên thanh tịnh, là mình phải trở về cái gốc của mình là thanh tịnh. Khi mình rời khỏi thượng đế, cái gốc của mình là gốc của thượng đế là thanh tịnh. Ông thượng đế là đại thanh tịnh, mình chiết ra từ ổng là mình cũng có cái phần thanh tịnh, mà mình không có trở về cái gốc thanh tịnh của mình là hướng ngoại tạo động, thì làm sao mình sáng được. Mình phải quy nguyên thanh tịnh rồi mới soi sáng con đường để mình tiến tới nữa. Donc il faut revenir à la source, parce qu'à l'origine, comme nous sommes scindés de Dieu, qui est la grande sérénité, nous avions une partie de sérénité de lui. Mais à force de descendre sur terre, on est souillé par le monde terrestre, donc on a oublié sa sérénité. Et ce n'est qu'en revenant à soi-même qu'on va retrouver progressivement sa sérénité. Et avec la sérénité, on aura la lucidité. Avec la lucidité, on va pouvoir voir éclairer son chemin. Khi mà mình sáng suốt, mà mình mới soi đường cho mình đi được, chứ không mấy mình đâu biết đường đi, mình đi lảng vảng à. Mình đi sai đường mà mình cũng không thấy. Phải không? Chung hưởng hòa bình, tâm sáng suốt.
Quatrième vers, quand nous jouissons ensemble de la paix, nos cœurs deviennent lucides.
Chung hưởng hòa bình, tâm sáng suốt. Donc, à ce moment-là, tous les êtres en nous vont jouir de la paix et avec un cœur lucide. Trở về thanh tịnh, ở trong này nó hòa bình, không có nổi loạn nữa. Il n'y a plus de révolte à l'intérieur. Et tout le monde va jouir de la paix dans la lucidité. Rồi, câu số 1 hỏi, tại sao có tụ lại có tan? Tức là luật sanh hóa tụ tan đều có lúc phải chạy theo định luật sanh trụ hoại diệt, nhưng họ mới có cơ hội trở về không, thì mới hiểu được luật quân bình của mọi giới. Kể về không thấu triệt lý quân bình, thanh nhẹ an vui tự nín thinh, câm mồm tiếng hóa trong nhịn nhục, thành tâm tu luyện lại càng minh.
Je crois qu'il manque một câu có tên ở trong kia câu hỏi. Je traduis.
Ouais.
Première question. Il y a le rassemblement. Pourquoi existe-t-il encore la désagrégation? Réponse. Selon la loi des transformations karmiques, par les vies successives et par les rassemblements et des agrégations, arrive un moment où nous devons courir après la loi de naissance, matérialisation, destruction, annihilation, pour avoir ensuite l'occasion de retourner au vide afin de pouvoir comprendre la loi de l'équilibre de tous les milieux. Pense. Dans le retour au vide, nous comprenons à fond le principe de l'équilibre. Quand nous sommes purs et légers, dans la joie paisible par nous-mêmes, nous gardons le silence. Nous gardons la bouche close et nous évoluons dans la résignation. En nous exerçant au perfectionnement spirituel avec un cœur sincère, nous sommes davantage clairvoyants.
Có tụ là phải có tan, là nó theo cái định luật sanh trụ hoại diệt, nhưng hậu mới có cơ hội trở về không, mới hiểu được luật quân bình của mọi giới. Thì luật sanh hóa tụ tan, sanh hóa là có nghĩ tới là có sanh tử, sanh tử luân hồi, kêu bằng sanh hóa, sanh tử luân hồi biến hóa kiếp này qua tới kiếp kia liên tục. Thành ra có tụ là phải có tan, nó hội tụ lại là nó có thể bị tan, thì theo cái đúng cũng đúng theo cái định luật sanh trụ hoại diệt, thì nhiên hậu mới có cơ hội trở về không. Thì qua những cái cuộc liên tục như vậy á, thì con người nó thức tâm nó tu nó mới trở về không, chứ đâu có phải tự nhiên mà trở về không được. thức tâm trở về không á, là không có chạy theo cái chuyện ở ngoại cảnh nữa, tại vì nói sanh trụ hoại diệt là nói về cái xác, nó phải chuyển biến luân hồi cái phần hồn ở trong đó học hỏi, học tới chừng nào mà cái hồn nó thoát ra được cái vòng đó, đó thì nó không có bị giam trong những cái xác mà nó phải tụ tan nữa, thì lúc đó nó mới trở về không được, cái hồn trở về không, chứ cái xác là vẫn phải chạy theo cái luật quá quá sanh sanh ở thế gian. Donc on parle de la loi de transformation et de naissance successive. On parle d'abord du corps et ensuite de l'âme qui est emprisonnée dans ces corps successifs, qu'il apprend à travers les corps successifs. Mais les corps, ils subissent la loi de la naissance, de la fixation dans ce corps. Et de la destruction, c'est-à-dire quand on tombe malade, et de l'annihilation. C'est la loi qui s'applique à tout être vivant sur Terre. Tout ce qui est matière, tout ce qui est lié à la matière doit subir cette loi. Et l'âme, il vit dans les corps, donc dans la matière, subit cette loi. Mais l'âme, il va subir ces transformations successives jusqu'au jour. Il mène la vie de perfectionnement pour sortir de ce cycle. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il va avoir l'occasion de revenir à la sphère du vide. Il comprendra la loi de l'équilibre de toutes les sphères. Về không thấu triệt lý quân bình, thanh nhẹ an vui tự nín thinh, câm mồm tiến hóa trong nhịn nhục, thành tâm tu luyện lại càn minh. Về không á, mới thấu triệt được cái lý quân bình. Ce n'est que lorsqu'on revient à la sphère du vide qu'on va pénétrer le principe originel de l'équilibre. Thanh nhẹ an vui tự nín thinh. Et à ce moment qu'on devient pur et léger, on est dans la joie et on reste silencieux. On n'a plus rien à dire. Khi mà mình thanh nhẹ rồi, mình không có muốn nói gì nữa hết. Mình chỉ muốn làm thinh để hưởng cái sự thanh nhẹ an vui được. Cho nên trên cõi trời không có nói sùm như dưới thế gian. Lúc nào nó cũng là nín thinh. Ông Phật không nói với mình, ông đâu có mở miệng nói đâu. Ở trên trời đâu có mở miệng mà nói chuyện sùm như thế gian đâu. Thành ra thanh nhẹ an vui tự nín thinh. Câm mồm tiến hóa trong nhịn nhục. Thì trên đó có cái miệng mà đâu có nói đâu. Chỉ ngậm miệng niệm Phật thôi chứ không có nói nữa. Donc quand on est dans la sphère du pur et léger, dans la joie, on reste silencieux. Parce que dans la sphère des Bouddhas, on ne parle plus à haute voix comme nous. Tout se passe par l'énergie. Câm mồm tiến hóa trong nhịn nhục, et on ferme la bouche pour évoluer dans la résignation. Et câm mồm để niệm Phật thôi chứ đâu có cần nói gì nữa. Không có nói chuyện nữa. Ở đây mình còn phải nói chuyện, tại mình còn chậm. Ici sur Terre, on est encore lent, donc on doit utiliser le langage, les paroles, la voix pour communiquer. Mais dans le monde d'en haut, on n'utilise plus ce moyen de communication lent et impur. Thành
Ici,
tâm
mon,
tu.
c'est la bouche.
Hein?
Mon, c'est la bouche.
Mom, c'est
Tam.
la bouche.
Ah, c'est pas. Ah bon?
Cầm mom, c'est fermer la bouche.
Ça
On ferme la
veut
bouche.
dire qu'on dit pas la bouche, c'est hao, non?
Quoi?
La bouche, c'est pas hao en
Non.
vietnamien.
Mom, c'est une façon de dire aussi. C'est-à-dire, c'est un peu argotique, quoi.
D'accord.
Fermer la bouche. Donc, comme dit en français, ferme ta gueule.
Ah non, c'est pas joli. Ferme. Ça,
Ça,
c'est.
si on traduit textuellement, on ferme sa gueule.
C'est ça. Je confirme.
Oh, ok, bon.
Oui,
Non,
c'est.
fermer la bouche, c'est plus joli.
Non, mais la traduction vietnamienne, le mot kamom, ça veut dire ta gueule. si on doit traduire des textos.
Ferme ta gueule. Voilà.
D'accord.
On ferme sa gueule pour évoluer. Si on traduit textuellement, ça veut dire ça. Hein. Maître, il dit ferme sa gueule.
Mais là, ça a été traduit plus joli, alors. Fermez la bouche.
Ouais, on a embelli un peu le poème, mais si on traduit textuellement, c'est ferme sa gueule.
Oh, d'accord.
Mais
Quand
tu
même.
l'aimes quand on t'insulte, tu vois, on va pas dire tu fermes ta bouche, on dit plus fort, ça veut dire ferme ta gueule.
Oui, ça, je sais. Mais là, parce que je ne connaissais pas le mot mom là, tu sais. C'est pour ça que je demandais.
Et ça,
Mom.
tu peux répéter
Ah.
au Vietnamien. Et quand tu vois un Vietnamien,
Voilà.
tam
J'aurai un gifle, peut-être. On recevra un gifle.
mam, tu dis ça.
OK. Bon, je vous le dis déjà. À vous déjà. Les Vietnamiens. Sur Zoom.
Je t'as le droit de dire ferme ta gueule, mais à ton chien, parce que le chien, il a une gueule.
Mais là, c'est une façon de, c'est une façon de s'insulter.
Oui, c'est ça. Mais hey, j'ai eu droit à mon boulot, hein. Tu fermes ta gueule. D'habitude, je ne parle pas beaucoup, mais ce jour-là, bon, bah, je discute entre les amis, tout ça. Mais il y a des commérages derrière moi, tu vois, mais il a mal formé le
Il a transformé les
transformé ce
paroles.
que j'ai dit, tu vois, et l'autre il prend pour une insulte tout ça, et puis il m'appelle comme ça devant lui, il a dit ferme ta gueule. Hồi mình còn đi đi làm đó mà giá trị mình chia sẻ, mình nói chuyện với những bạn đó, đồng nghiệp á, thấy không, mình nói chuyện như thường thôi mà không biết người ta thị phi sao, mà cái lời nói của mình nó biến chuyển ra, cái người kia tưởng là mình nói nó kêu mày câm cái mồm mày lại đi, đừng nói nữa. Cái đó là cũng một cái là bài học để giáo huấn mình không có cần nói chuyện đời nhiều, phải không? Giống như Bảo nói, cái nào đáng nói thì nói, không nói thì thôi, nói đạo thì được mà nói chuyện đời á cũng không nên nói. Moi je dis que quand c'est une leçon aussi pour moi de fermer ma bouche et placer les mots. Tu vois, c'est quand tu parles spirituel, ça va, mais parler de la vie terrestre, tout ça, mais il y a des transformations, tout ça. Et puis finalement, bah, c'est mieux de dire rien, quoi.
Ça te retombe.
Ça peut être déformé après.
Oui, téléphone
Depuis.
arabe, là, tu vois. Au début, c'est comme ça, mais derrière, après, carrément changer tout ça, quoi. Et quand ma chef l'a dit, l'autre, il veut te voir, là. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quand je suis arrivé, elle a dit, tu fermes ta gueule. Mais dans la vie, il faut tout goûter, hein, dans les insultes, dans les. Tout, tout, il faut passer par là. Ở trong đời, là, mình phải học đủ thứ hết đó. Đủ thứ chuyện hết đó. Mọi người từ mọi trạng thái mà ra là mình về phải biết mọi trạng thái chứ.
Thành tâm tu luyện lại càng minh, thì đương nhiên là thành tâm tu luyện thì càng ngày càng sáng suốt hơn. Donc con s'exerce au perfectionnement avec sincérité, c'est sûr qu'on deviendra plus lucide. Rồi hỏi, tại sao người tu lại còn nhớ thương? Đáp, thưa, người tu thường nhớ thương là tâm lúc nào cũng nhớ thương trời Phật, gương trong lành phản chiếu lấy hành giả, chung đường tu tiến kệ, chung đường chẳng có phải riêng, cùng tiến cùng tu tự giải phiền, mê muội không còn gieo ác hại, thành tâm nhiều tiếng chung hành hiền.
Deuxième question. Pourquoi le pratiquant spirituel a-t-il encore des pensées d'amour? Réponse. Le pratiquant spirituel a souvent des pensées d'amour. C'est qu'à tout moment, son cœur a des pensées d'amour pour Dieu et Bouddha. Il s'agit d'un pur et bon exemple pour le pratiquant partageant la même voie de perfectionnement et de progression spirituelle. Pense. Quand nous partageons la même voie, elle n'est pas individuelle. Ensemble, nous avançons. Ensemble, nous nous perfectionnons spirituellement en vue de nous délivrer des chagrins. La passion stupide ne nous sème plus sa cruelle nocivité. Avec un cœur sincère, guidons les autres pour avancer ensemble dans la pratique de la sagesse.
Người tu thường nhớ thương là lúc nào tâm cũng nhớ thương trời Phật. Gương lành phản chiếu lấy hành giả chung đường tu tiến. Thì khi mà tại lúc nào mà mình có thể nhớ thương trời Phật, lúc nào mà tâm mình lúc nào cũng nhớ thương trời Phật, khi nào mình làm được cái đó? Quand est-ce qu'on va pouvoir penser à tout moment à Dieu et au Bouddha? Thì nói người tu mà tu tới cỡ nào mới nhớ thương được trời Phật vậy?
Thì mình có cái nghĩa rồi, khi nào mình có thanh điển mình mới như anh có cái nghĩa rồi, khi nào mình có thanh điển
Làm sao mình biết mình có thanh điển?
bởi vậy sao là con
Chứng minh là mình có thanh điển. Cái skip của Nga gì chứng minh là mình có thanh điển?
như anh cũng có các nghĩa rồi, khi nào mình thấy ánh sáng không, và c'est quand on voit la lumière et qu'en méditant on est dans la légèreté, on pense à Dieu et Bouddha.
Pas thanh điển.
C'est pas quand on arrive à se fixer sur le sommet de la tête là, de voir. On niệm
Khi
Phật
mà
là
mình theo mình nghĩ, khi mà mình có thanh điển người ta lại gần mình, người ta thích lắm. Pour moi c'est quand quand t'as l'énergie pure, les gens quand ils sont à côté de toi ils se sentent heureux, ils se sentent, je sais pas, ils sont bien quoi.
ils sont bien, ouais.
Ils
Chứ
sont
còn
bien.
kêu mà mình nói thanh điển đâu có thể cầm ra đem để trên bàn hay là để montrer đâu. Parce que l'énergie, tu ne peux pas le montrer comme ça aux autres. Tiens, j'ai l'énergie comme ci, comme ça. Non, tu peux pas.
Oui, ça, tu parles sur le plan spirituel, je suis d'accord avec toi, mais quand on a besoin de toi aussi, on vient, on t'aime dans la vie terrestre.
Les gens sont attirés, ils sont attirés vers toi. Comme cet homme, il a l'énergie, ben,
Le monde
et
a.
tout le monde s'est attiré vers lui. Et
C'est
quand il
ça.
est à côté de toi, tu sens paisible, tu sens heureux, tu sens léger. Giống như khi mà mình thầy có thanh điển, mình tới gần thầy mình thấy được thanh nhẹ, thoải mái, bình yên.
Khi mà mình nói mình có thanh điển á, là lúc đó là mình đi vô trượt á, mình không có bị cái trượt nó hút nữa, là không có sợ nữa, mình vô là mình chỉ chiếu cho người ta thôi. Cũng như ánh sáng mà nó đi tới đâu á, là bóng tối nó phải tiêu tan, thì lúc đó mình có thể nói là mình có thanh điển rồi. Thanh đó là nó không có sợ trượt. Còn mấy người nói tôi có thanh điển tôi không dám tới chỗ đó đâu, trượt lắm, là mấy người nó xạo thôi. Chứ thiệt ra có thanh điển như ông Phật á, là ông phải đi vô cái chỗ trượt để ông cứu người ta. Ông có sợ thanh, tại ông vô trong ông có bị hút như mình giờ mình tu sơ sơ, mình nói mình có thanh điển, nó thấy vô cái chỗ đó, mình động thấy mộ đi chứ, nó hút mình một cái là mình tiêu liền, là chứng minh là mình chưa có phải là thanh thiệt. Thanh thiệt đó là nó không còn chút xíu nào trượt, nó mới gọi là thanh. Nhưng mà thanh mà còn sợ trượt điển là không phải thanh. Thanh là đi chỉ đi cứu độ thôi. Như ông Phật vậy thì ông nói ông có điện thanh điện thiệt, tại vì ông đi vô chỗ trượt ông cứu người ta, ông đâu có sợ mà xuống đó bị nó hút bị trượt gì đâu. Còn mấy người mà không chưa có gì hết, nói ôi tôi dám tới, không dám tới chỗ đó đâu, trượt lắm. Còn cái đó mình đâu có thanh đó, tôi thanh rồi tôi không dám tới chỗ đó trượt lắm. Thanh chỗ nào, tại mình còn trượt, mình mới sợ trượt, trượt mới hút trượt.
Ouais. Parce qu'au contraire, c'est leur mission hein, des Bouddhas. Hein. C'est pour aller
Pas une
éclairer les gens, même si c'est dans des endroits impurs, ils n'ont pas peur. Au
son
contraire.
niveau. C'est son niveau, c'est pas, on parle pas de mission, on parle déjà de niveau. Quand
Oui,
il est
mais...
capable de descendre dans les endroits les plus impurs pour sauver les gens sans être souillé, ça on peut
Oui.
pas être pur. La mission c'est autre chose. Et tant que t'as pas le niveau, on te donne pas des missions.
Non, mais les Bouddhas, au contraire, ils n'ont pas peur. Ils vont là, même si c'est des endroits très, très impurs.
Parce qu'il a de l'énergie pure.
Pour que même, au contraire, aider ou sauver les gens.
C'est parce qu'il a de l'énergie pure.
Ouais.
Bon, sans parler de Bouddha et compagnie, apprenant Bao, il est rentré dans les pagodes, il n'avait pas peur. Hein. Donc, tu as la légèreté déjà.
Bây giờ mình còn trượt thì mình có thể bị hút trượt, nhưng mà mình hết, mình thanh rồi đó, mình không sợ. Vô chỗ nào mình cũng không có thấy động hết. Cái đó là ông Phật á. Ông Phật ông mới dám nói ông thanh, có thanh điển cho mình. Bây giờ tôi nghe riết là không dám nói mình có thanh điển đâu, nói mình đang thanh lọc thôi. Chứ không dám nói mình có thanh điển chút nào hết. Thanh thì mình đâu có sợ trượt nữa, mình đâu có sợ động nữa. Cho mình vô chỗ nào mình cũng thanh. Cho mình động thử cách mấy mình cũng thanh tịnh, cái đó là mới là xong. Còn chưa có thì coi khoan dùng cái chữ đó nguy hiểm. À, mình chưa có thanh được đâu, tại mình còn lẫn lộn mà, chân tà còn lẫn lộn mà, còn còn trượt còn thanh mà. Thanh không có bao nhiêu mà trượt nhiều, cũng như thầy nói là ma nhất trượng Phật nhất xích là vậy đó. Ma nhất trượng là sự tâm tối nó nhiều hơn là cái sự thanh tịnh. Câu ma nhất Phật. Ma nhất trượng Phật nhất xích là cái sự tâm tối nó cả trượng là dài nhiều lắm. Làm đổ ly nước trên cái clavier. Là nhớ thương. Tại sao người tu lại còn nhớ thương người, là phải thanh nhẹ rồi mới nhớ thương trời Phật hoài, lúc nào cũng nhớ thương trời Phật là đã ra khỏi cái thể xác rồi. Thành ra lúc nào cũng tưởng nhớ trời Phật hết. Mình đâu có tưởng nhớ trời Phật hoài, tưởng tới đời nhiều hơn chứ. Donc con đi sortir du corps, on rentre dans la sphère de l'énergie, à ce moment-là, on peut penser à tout moment à Dieu et au Bouddha. Et on pense toujours à l'exemple qui reflète leurs vertus, et on vit ensemble et on évolue sur le même chemin. Donc il faut, à mon avis, il faut quitter le corps parlant pour pouvoir penser à tout moment à Dieu et au Bouddha. Tant qu'on est encore dans ce corps, on a toujours des problèmes, des soucis, et on doit toujours penser à la vie terrestre. Il y a des rares moments où on ferme tout et on pense à Dieu et Bouddha, mais ces moments sont plutôt rares. Yeah. Thành ra mình phải ra khỏi thể xác là nó mới nhớ thương trời Phật hoài, lúc nào cũng nhớ thương là vậy.
Vậy là cái câu này là thầy khuyến khích mình chỉ nhớ thương trời Phật thôi, không phải nhớ thương người đời đâu hả?
Thì đó, nhớ thương trời Phật. Tại sao người tu mà lại còn nhớ thương? Tu là phải bỏ hết những cái sự thương nhớ ở đời rồi, mà tại sao cũng vẫn còn sự nhớ thương? Nhưng mà cái nhớ thương này nó đã cao rồi. Nhớ thương trời Phật thì không có nhớ thương cái chuyện người đời. Người đời là nó bị duyên nghiệp, nó nhớ thương, nó đau khổ, nó động loạn. Còn nhớ tới cái này là nhớ tới cái sự thanh tao, càng ngày càng sáng suốt, càng tiến tới cái sự thanh nhẹ, nó khác. Nó cũng còn nhớ nhưng mà nhớ về hướng thượng nó khác. Còn cái kia nhớ về tình cảm ở đời là chỉ có động loạn, đau khổ thôi. Donc la question de bien, c'est pas ici, mettre par pas des sentiments d'attachement sur Terre, c'est sûr, parce que les sentiments d'attachement sur Terre ne nous amènent que des perturbations. Alors qu'ici, il y a encore des sentiments de pensée envers uniquement envers Dieu et les Bouddhas. C'est pour le guider encore davantage dans son chemin d'avancement. Nghĩa là mình tưởng tới Thầy Phật được nhiều á, là mình được ban chiếu nhiều và mình được sẽ được tiến hóa nhiều. Bây giờ mình là người phàm đi mà mình không có hướng ngoại nữa, mình bỏ thì giờ mình lo mình học đạo, mình nghiên cứu về đạo, mình thiền, thì đương nhiên là mình phải hướng về cái cõi bên trên nhiều hơn chứ. Mình càng hướng về mình càng được chiếu, mình sẽ nhận được nhiều hơn. Còn mình không có hướng về mình không có nhận được. Mình hướng về đời thì mình nhận được cái của đời, đời thì nó cho mình cái động loạn vô trượt thôi. Còn mình hướng về trời Phật thì mình nhận được cái sự thánh cao. Thì tùy theo mình muốn hướng về chỗ nào thôi. Nhưng mà phải tập, mình giờ đang khó khăn là mình chưa ra khỏi. Nhưng mà phải tập. Cái trước tiên là phải đóng cửa thế gian.
Bây giờ mình tập sao để mà mình nhớ thương là trời Phật.
Bây giờ trước hết mình muốn nhớ thương trời Phật, mình đóng bớt cái cửa đời của mình lại đi. Donc la question de bien, c'est comment penser à Dieu et au Bouddha. Je dis la première fois, c'est fermer la porte terrestre. Đóng cái đó đi rồi mình giải từ từ, mình nhẹ rồi đó. Mình mới tưởng tới trời Phật được. Trời Phật là thánh nhẹ, mà mình nặng thì sao mình tưởng tới trời Phật được. Dieu et le Bouddha sont très légers, purs. Si on est encore trop impur, on ne peut pas penser à Dieu ou Bouddha. Không phải muốn tưởng là tưởng nha. Phải thanh nhẹ mới tưởng được. Mà bây giờ muốn thanh nhẹ phải đóng bớt cửa thế gian này, lo đổ rác đi. Từ từ nó nhẹ rồi tự nhiên tưởng nó ông nhiều hơn. Phải làm. Cái chuyện trước tiên là phải làm. Làm được cái đó đi rồi sẽ thấy nó sẽ tiến bộ như thế nào. Hồi xưa mình ham đi chơi đủ thứ mà bây giờ mình không đi đâu nữa hết. Là mình nhận thấy có cái gì nó có khác biệt mình mới làm nha. Rồi. Chung đường chẳng phải riêng, chung đường chẳng có phải riêng, cùng tiến tự tu tự giải phiền mê muội không còn gieo ác hại. Khi mà mình không còn mê muội á thì đâu có ác ý nữa đâu mà gieo ác hại. Hành tâm nhiều tiếng chung hành hiền, nó thành tâm nhiều tiếng vạn linh của mình để cho nó chung hành tiếng với mình, vạn linh nó theo mình, nó chịu học đạo, nó chịu tu là mình mừng lắm, giúp mình cũng nhiều lắm. Donc quand on est plus obscur et stupide, on n'est plus dans les passions stupides, on ne sème plus les mauvaises pensées. Lúc đó là mình thanh nhẹ rồi, đâu có gieo ác hại cho ai. Hỏi, bệnh hoạn có phải nghiệp thân không? Đáp, thưa, bệnh hoạn do sự ăn uống bất cẩn tạo thành nghiệp thân. Kẻ tích tụ nhiều năm vì bất cẩn tạo thành ầm ĩ chuyển bao lần. Tâm thân bất ổn vì tham thực tạo động lu mờ, trí lẫn thân.
Ok. Troisième question. Les maladies sont-elles dues au karma du corps? Réponse. Les maladies sont dues à notre nutrition sans précaution, créant le karma de notre corps. Pense. Les accumulations durant de nombreuses années à cause de l'inadvertance créent en silence des changements perpétrés maintes fois. Notre esprit et notre corps ne sont pas tranquilles à cause de notre gourmandise, qui cause de l'agitation ternissant à la fois et notre esprit et notre corps.
Bệnh hoạn là do nghiệp thân, một phần là do nghiệp thân, là do cái sự ăn uống bất cẩn của mình, cái gì mình cũng cho vô hết, mình tham ăn, cái gì mình cũng cho vô hết, mình cấp giấy visa quá dễ dãi, nào xin cũng cho vô hết, thấy không? Thì cái xứ nó loạn, loạn thành ra nó sanh bệnh thì nó tạo thành cái nghiệp thân. Lúc đó là mới là có cơ hội để thức tâm tìm về đạo. Bệnh hoạn quá rồi, bây giờ biết tìm gì, cái đời này là hết hưởng rồi. Hồi xưa có cái thân còn khỏe mạnh, chạy đi đây đi đó hưởng đủ thứ, tưởng là hưởng thôi, ăn cái gì cũng ăn, rồi bây giờ bệnh rồi nằm một chỗ rồi còn gì nữa, đời này còn có giá trị không, hết rồi, mà nghiệp thân là cái đời hết giá trị rồi, giờ chỉ có nước là tìm đạo xét lại coi đó, giờ mình ăn uống nhiều quá, mình tham ăn quá, bị trên nói hàng này tham thực quá, tham thực là tham ăn á. Ai cũng có cái bệnh tham ăn mà. Làm sao chiến thắng được cái bệnh tham ăn, chiến thắng được cái bệnh tham ăn là cũng được lên một nơi, lên một nấc rồi đó, lên một nấc rồi đó chứ không phải không đâu, thành ra mình phải giữ cái giới đó, lên được cái giới đó phải giữ cái giới đó, thành ra cái cấm giới của mình là có hai cái căn bản, mà hai cái đó mình cũng phạm rồi, mà bây giờ mình muốn lên nấc nữa là mình phải cố gắng thêm cái nữa, ai dám nói mình không làm biếng không, bây giờ mình tưởng hồi xưa mình tưởng cái tối mỗi đêm mình thiền là mình không có làm biếng không, mình tu rồi mình mới thấy là mình còn làm biếng, thành ra hai cái điều kiện nó thấy dễ nhưng mà khó. Donc, chez nous, dans nos vies, on a deux interdictions. Ne pas être paresseux. Ne pas se poser en maître. Au début, on croyait que le fait qu'on pratique tous les soirs, on a dépassé cette interdiction. C'est, nous, on n'est plus paresseux. Mais quand plus on pratique, plus on voit qu'on est paresseux. Mình tu rồi mình thấy mình còn làm biếng, chưa có đủ, còn cái nhiều chuyện cần làm mà mình không làm, mình làm những chuyện không cần thiết thì nhiều, chuyện cần thiết mình không có làm nhiều, tính ra là mình cũng còn làm biếng. Y a des choses nécessaires qu'on ne fait pas à fond. Donc, on peut dire qu'on est encore paresseux. Rồi cái đó là nghiệp thân là tại ăn uống một phần, đó là do ăn uống của mình nó tạo thành cái nghiệp thân, nghiệp thân nó làm cho mình bệnh hoạn, tích tụ nhiều năm vì bất cẩn là mình cho nó vô nhiều quá đó, mình cho nhập cảnh vô nhiều quá mà mình không có kiểm soát thì những thành phần bất chánh mình cũng đem vô thì mình phải bệnh, tạo thành ầm ĩ chuyển bao lần, âm ỉ ở trong nó rề 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 nó chuyển bao lần rồi nó mới sanh ra cái bệnh, tâm thân bất ổn vì tham thực hay tham ăn, tâm thân mình bất ổn vì mình tham ăn, tạo động lu mờ trí lẫn thân, mà khi mà mình bệnh đó, thì cái trí mình nó cũng lu mờ, mất lo cái bệnh không mà đâu còn lo gì khác được, đâu còn thanh nhẹ nữa đâu, nó kéo xuống rồi. Donc, les maladies proviennent de l'alimentation qui n'est pas sans précaution. Et la maladie, c'est le karma du corps. Quand on a le karma du corps, à ce moment-là, on doit chercher autre chose que ce corps parce qu'on voit qu'il y a des blocages. On cherche une voie spirituelle, on cherche quelque chose pour se libérer, on pense à l'âme. Donc, c'est des moments où on peut s'éveiller spirituellement plus facilement. Tích tụ nhiều năm vì bất cẩn, donc les toxines, les mauvaises choses s'accumulent déjà depuis des années par manque de précaution. Il crée en silence des changements, des dégradations en nous. Notre esprit et notre corps ne sont pas tranquilles à cause de notre gourmandise. Et on crée des perturbations qui ternissent un peu notre esprit et notre corps. Benoît. Về nghiệp thân nghiệp
Anh
cấp
bảo
à.
ở đây thầy nói nghiệp thân về ăn uống là cái khía cạnh của về ăn uống, nhưng mà nghiệp thân cũng có nhiều khía cạnh khác nữa. Anh bảo
Đúng rồi, ở đây thầy chỉ nói một cái khía cạnh, một phần là do ăn uống thôi, chứ nó còn nhiều cái chuyện khác nữa.
À, moi j'ai dit que ici la parler le karma du corps c'est à cause qu'on mange, tu vois, mais il y a encore beaucoup du côté le karma du corps pour autre chose encore.
Cho nên cái câu hỏi của thầy là bệnh hoạn có phải nghiệp thân không? Thầy mới nói cái vấn đề bệnh hoạn thôi. Ici, maître, il parle que de la maladie, parce que la question s'est bien orientée. Est-ce que la maladie, ça fait partie du karma du corps? Bon, c'est une des parties du karma du corps. Alors, ở đây là chỉ nói về khía cạnh là tham ăn của mình thôi. Vừa nói đến những cái chuyện khác phải không? Các
Ví
em.
dụ khác là cái gì?
Cái khác là cũng như là mình có ác ý ấy, nó cũng tạo nghiệp thân được vậy, hay là mình làm nghiệp sát nó cũng tạo nghiệp thân gì, và autre chose comme ý nghiệp ấy, là nó đi tới nghiệp thân, les mauvais, le karma de la pensée, le karma de la parole peut amener au karma du corps, il y a les karma de tuerie, ça peut amener au karma du corps, il y a encore plein d'autres choses qui peuvent amener au karma du corps. Mình sát sanh á, là mình cũng dính tới cái bệnh hoạn á, mà mấy người dính tới sát sanh á, thì lúc mà bệnh hoạn á, nó nguy hiểm hơn, là tại vì lúc đó mấy cái vong á, nó bu lại, nó đòi nợ, lúc mà mình suy yếu rồi á, lúc đó nó mới gom lực lượng lại nó đòi. Thì lúc đó có một lần thầy cũng có cứu cho một cái bạn đạo ở bên Mỹ á, thì lúc đó nó bu lại đông lắm, thì thầy mới lợi thầy đứng trên đầu bạn đạo đó để cho nó giang ra, rồi thầy dắt nó đi, thầy dắt nó đi lên trên cao á, dắt nó hồi mà nó chịu không nổi thì tự nó rớt xuống thôi, nhưng mà dắt nó đi chơi, dắt nó đi không có cho nó bu lại nó hại cái bạn đạo đó. Donc, j'ai raconté l'histoire d'une amie pratiquante âgée qui a commis le karma de tuerie. Donc, quand elle est malade, les âmes, ils vont se regrouper autour d'elle pour se venger. Mais heureusement pour elle, à ce moment-là, Maître était là. Donc, il s'est positionné au niveau de sa tête et il a écarté ses âmes et les a amenées se promener avec lui. Donc, ils amènent vers là-haut. Et à un moment donné, quand ils ne peuvent plus supporter, ils chutent. Donc, ils reviennent à leur niveau. On dirait que les Rồi, thành tâm diệu tiến chung hành thiền. Không phải là nghiệp thân không. Rồi, tiếp tục. Tại sao người tôi là nhớ thương nó rồi ha? Hướng tâm thanh tịnh điều hòa có hữu ích hay không? Hướng tâm thanh tịnh điều hòa rất hữu ích. Kệ tâm thân thanh tịnh diễn thật thà, tiến hóa không ngừng tự vượt qua, xây dựng tâm linh hành tiến hóa, vượt khỏi trần gian học chữ hòa.
Quatrième question. Est-il utile de nous orienter régulièrement vers la sérénité? Réponse. Il est vraiment utile de nous orienter régulièrement vers la sérénité. Pense. Quand nous possédons un esprit et un corps serein, ainsi qu'une énergie d'honnêteté, nous évoluons sans cesse par nous-mêmes, nous traversons tout. Pour construire notre conscience spirituelle, pratiquons en vue d'évoluer. Pour dépasser le monde terrestre, apprenons la conciliation.
Hướng tâm thanh tịnh điều hòa có hữu ích hay không? Thưa, hướng tâm thanh tịnh điều hòa rất hữu ích. Kệ tâm thân thanh tịnh diễn thật thà, tiến hóa không ngừng tự vượt qua, xây dựng tâm linh hành tiến hóa, vượt khỏi trần gian học chữ hòa. Cái tâm thanh tịnh thì lúc nào cũng hữu ích, tất cả các đạo nào cũng đều cuối cùng cũng phải hướng về thanh tịnh thôi. Không có thanh tịnh là không có giải quyết được chuyện gì hết. Toutes les voies spirituelles sur Terre nous guident pour s'orienter vers la sérénité. Parce que sans la sérénité, on ne peut pas avancer, on ne peut rien résoudre. Et quand le corps et l'esprit sont sereins, on va se comporter de manière sincère. Mình diễn cái tuồng của mình nó rất là thật thà. Nếu mà mình tâm thanh tịnh là mình trở về cái thanh tịnh rồi đó, là mình diễn cái tuồng của mình nó rất là thật thà. Tại cái thật thà là cái bản chất rất là quan trọng để tiến hóa. Parce que la sincérité, c'est quelque chose d'essentiel pour notre évolution. C'est un peu la nature de notre âme. Toujours sincère. Et quand notre cœur et notre corps sont sereins, nous allons faire des choses, toutes les choses dans la sincérité. Cái tuồng mình diễn là lúc nào nó cũng thật thà. Trở về cái bản chất của phần hồn rồi. Tiến hóa không ngừng tự vượt qua thì lúc đó nếu mà trở về thật thà thì mình tiến hóa dễ lắm. Không ngừng tự vượt qua. Xây dựng tâm linh hành tiến hóa. Lúc nào mình trở về mình lo xây dựng tâm linh thôi, không có xây dựng ngoại cảnh nữa. Còn revient pour construire sa conscience spirituelle et non pas les choses extérieures. Donc lorsqu'on pratique, on évolue. Vượt khỏi trần gian, học chữ hòa, vượt khỏi trần gian là thoát ra cái thời cái thể xác này đó. Còn se libère en quittant le corps par l'âme, on va apprendre l'harmonie, l'harmonie avec l'univers. Mình hòa với càn khôn vũ trụ, vượt khỏi trần gian rồi mình xuất hồn lên trên rồi, đó là hòa với càn khôn vũ trụ. Hỏi duyên trời giúp đỡ bình an có gì lạ? Đáp: thưa, duyên trời giúp đỡ bình an, không khí điều hòa, kệ tình trời có thật chẳng hành xa, giúp trí khai tâm tự nhẫn hòa, tự giác không ngừng chân phát triển, an bình thanh nhẹ chẳng còn xa.
Cinquième question. Qu'est-ce qui se passe dans l'opportunité karmique de l'aide de Dieu en vue d'obtenir une paix sécurisante? Réponse. Dans l'opportunité karmique de l'aide de Dieu en vue d'obtenir une paix sécurisante, le climat est tempéré. Pense. L'amour de Dieu existe réellement. Quand nous ne pratiquons pas, nous nous éloignons de lui. Il nous aide à ouvrir notre esprit et notre cœur, à apprendre par nous-mêmes la résignation et la conciliation. Notre sagacité de l'éveil ne cesse de se développer véritablement. La paix sécurisante, pure et légère, n'est plus loin.
Thì ông trời ông giúp cho mình cái không khí điều hòa là ông cũng hỗ trợ cho mình tiến hóa đó. C'est quand Dieu nous aide pour nous donner une atmosphère de paix et sécurisante, un bon climat tempéré, c'est il est en train de nous aider à évoluer. Parce que lorsque le climat sera tempéré, les êtres humains, ils peuvent comprendre la spiritualité plus facilement. Thầy nói sau này khí hậu nó điều hòa hai mùa, con người nó dễ hiểu đạo hơn. Bây giờ thì đạo khó vô lắm. Avec ce climat, c'est très dur d'apprendre la spiritualité. Ça ne rentre pas facilement. Mais dans l'avenir, on ne sait pas quand, quand le climat sera tempéré et les gens vont comprendre la spiritualité plus facilement. Lúc đó nó sẽ hiểu đạo dễ dàng hơn. Bây giờ khó lắm. Mình tu ở giai đoạn này cũng khó khăn. Nếu mà không cố gắng thực sự cũng khó tiến hóa lắm. Cái pháp này vô thì dễ, mà tiến hóa thì khó. Avec cette méthode, c'est facile de pratiquer, mais c'est difficile d'évoluer. Tại vì mình không có cố gắng nhiều á, nếu mà mình không có tự thức, không có tự sửa, tự đặt cho mình một cái khuôn khổ để tiến hóa là mình không có tiến đâu. Mình cứ vậy hoài. Vô thì ai vô cũng được hết, ai cũng có thể thiền được. Nhưng mà tiến hóa hay không là cái chuyện khác. Tout le monde peut pratiquer cette méthode. Il n'y a pas d'élimination dès le départ. Il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas de recommandation à respecter strictement. Il n'y a que deux conditions. Donc tout le monde peut pratiquer. Mais pour évoluer, c'est une autre chose. Il faut se fixer des choses qu'on ne doit pas faire. Mình phải tự đặt cho mình những cái giới chứ không ai đặt cho mình. Mình thấy cái chuyện đó cần thiết, mình cần phải làm thì mình phải đặt cho mình cái giới đó chứ không ai ép buộc mình hết. Thành ra nếu mình cứ tà tà mình cho nó là đủ thì mình cứ ở cái giới đó thôi.
Anh bảo cái câu số 3 tuệ giác ở đây nó không có dịch, nó dịch là not agassi delivery anh bảo.
Let's be perfect, sửa là đi cho nó đồng nhất.
Rồi.
Rồi, câu số 6, hỏi tự nhiên và hồn nhiên là sao? Đáp, thưa, tự nhiên và hồn nhiên là tham thiền nhập định. Tự nhiên luồng điển đi lên cảm thấy rút từ trung tâm bộ đầu, kệ. Trung tâm hòa hợp với thiên nhiên, cảm thức an vui tự giải phiền. Thiên giới phân minh tùy duyên thức, không ngừng giao cảm lại càng yên.
Sixième question. Que signifie être dans la spontanéité et dans le naturel? Réponse. Être dans la spontanéité et dans le naturel, c'est nous à donner, pardon, c'est nous à donner à la contemplation méditative spontanément. Notre flux énergie monte et nous ressentons qu'il est attiré à partir du centre crânien. Pense. Quand notre centre crânien s'harmonise avec la nature, nous ressentons cognitivement une joie paisible. Par nous-mêmes, nous nous délivrons de nos chagrins. Nous analysons clairement la sphère céleste selon les circonstances karmiques de notre éveil. Plus nous entrons en communication avec le centre, plus nous avons l'aptitude.
Tự nhiên và hồn nhiên là tham thiền nhập định. Tự nhiên luồng điển đi lên cảm thấy rút từ trung tâm bộ đầu, cho đó nó rút ra khỏi cái luồng điển, nó rút ra là đi ra khỏi bộ đầu rồi đó, thì nó mới hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên ở bên trên. Trung tâm hòa hợp với thiên nhiên, lúc đó cái trung tâm bộ đầu của mình nó hòa hợp với thiên nhiên, cảm thức an vui tự giải phiền. Mình bước vô cái điển giới đó mình thấy an vui tự giải phiền, mình không còn cái gì lo âu nữa hết đó. Bước vào thế giới an nhiên là vậy đó. À, mình bước vào thế giới an yên là vậy. Thiên giới phân minh tùy duyên thức. Thiên giới là cái cõi trên đó. Phân minh tùy chỉ cho mình những cái sáng suốt, mà tùy duyên là mình sẽ hiểu được hay không, là tùy duyên, tùy trình độ của mình. Không ngừng giao cảm lại càng yên, thì lúc nào mình cũng liên hệ với bề trên. Khi mình ra khỏi cái bộ đầu của mình đó, lúc nào cũng giao cảm với bề trên đó, với thiên nhiên đó. Lúc nào cũng yên, không còn động loạn nữa. Donc dans la spontanéité et le naturel, quand on entre en extase mystique, notre flux d'énergie s'élève à partir du sommet de notre tête. Et il va s'harmoniser avec le naturel d'en haut. Donc on rentre dans la sphère de l'énergie. Et on ressent la paix et la joie. Il n'y a plus de soucis. Et le monde en haut nous éclaire à tout moment. Et on va s'éveiller en fonction de notre opportunité. Et la relation est incessante. Et nous nous sentons toujours en paix. Thầy nói thầy. Thầy nói cái cảm giác của thầy cho mình nghe. Câu cuối. Hỏi, minh chánh lúc nào cũng thiệt thòi, tại sao? Đáp thưa, miệng nói minh chánh nhưng mà tâm muốn lèo lái và gian trá thì lúc nào cũng rắc rối. Kệ lý thuyết không thông vẫn uổng công, thực hành liên tục tránh lòng vòng. Dày công đóng góp chẳng mưu lược, thực hiện chân chánh sẽ được thông.
Alors, septième question. Pourquoi sommes-nous toujours perdants en étant clairs et nets? Réponse. Quand nous disons que nous sommes clairs et nets, mais que nous voulons diriger et tricher, nous rencontrons toujours des tracasseries. Pense. Quand nous ne pénétrons pas la théorie que nous prônons, nos efforts sont vains. Pratiquons continuellement, évitons de faire des détours, apportons notre contribution en nous donnant beaucoup de peine sans ourdir les ruses, non. C'est en réalisant ce qui est juste et droit que nous serons perspicaces.
Trong cái chữ minh chánh này đó, chánh là ngay thẳng, nó thiếu cái chữ ngay thẳng ở trong cái chữ minh chánh này. Minh chánh hay minh chính cũng giống nhau à, lương minh chánh hay lương minh chính nó cũng giống nhau.
Vậy câu số 7 này phải sửa tiếng Pháp anh bảo.
Sửa minh chính là droit thì phải phải sửa. Có chữ chánh nó đọng là thẳng á, là ngay thẳng á, thì mình phải dịch là
Patriot hả?
bên là clair clair et droit hay là juste et brillant cũng được, nhưng mà clarté et droiture thì đúng hơn. Nó có hai chữ trong hai cái chánh đó là clarté et droiture. On parle de clarté đó thì cái người mà minh chánh đó, lúc nào có nó cũng rõ ràng và ngay thẳng. Quelqu'un qui est droit et clair, c'est il parle toujours toujours droit, toujours clair. Il n'y a pas de choses cachées quoi. Cái người minh chánh nó vậy.
Transparent de rang,
Không.
droit et transparent, il est
Non.
clair.
Claire, claire, c'est lucide. Il y a la lucidité dedans. C'est pas uniquement transparent. Des fois, tu peux être transparent, mais pas lucide. Tu dis les choses telles quelles. Tu es transparent. Tu ne caches rien. Mais tu n'es pas lucide parce que dans le mot, il y a la lucidité dedans. Claire, dans le sens de lucide. Nó có cái sự sáng suốt ở trong đó, minh ở đây là sáng suốt, mà chánh là lúc nào cũng ngay thẳng. Không? Tiếng Tây thì dịch hơi khó chút, là mình phải dịch bằng lucide et droit thì đúng hơn là clarté.
Droit
Clarté
et lucide, c'est
lucide,
bien.
clarté, oui, lucide c'est mieux.
Ouais, droit et lucide.
Minh chánh đây là minh chính, nó cũng giống nhau. Minh chánh hay là minh chính là cùng thứ thôi. Miệng nói minh chánh nhưng tâm muốn lèo lái gian trá thì lúc nào cũng rắc rối. Còn parle de droiture et de lucidité, mais on veut toujours diriger, guider, tricher, c'est toujours compliqué. Lý thuyết không thông vẫn uổng công. Lý thuyết không thông vẫn uổng công. Còn notre théorie n'est pas claire. On perd du temps. Nos efforts ne n'apportent rien. Thực hành liên tục, tránh lòng vòng. Qu'on pratique de façon continue, on évite les détours. Dày công đóng góp chẳng mua được, thực hiện chân chánh sẽ được thông. Et nous réalisons les choses droites et justes et nous serons débloqués de perspicace. Rồi. Hết. Cảm ơn các bạn. Có gì muốn hỏi thêm không? Về đi question. Không có thắc mắc thì mình nghỉ đây.
Merci. Chào tất cả các bạn đã, cảm ơn.
Bonjour tout le monde,
Merci
chào tất cả
beaucoup.
bạn
Cảm
đã.
ơn nhiều.
Đi muốn hỏi gì?
Không, không có hỏi.
Ok, nếu mà không
Au
có gì.
revoir.
Bonjour tout
Merci.
le
Au
monde.
revoir. Au revoir tout le
Bonjour,
monde.
bon
Merci
dimanche.
beaucoup. Merci tout
Chào
le
tất
monde.
cả các đạo.
Cảm
À, tout
ơn
à
l'heure.
l'heure.
Tắt nha.
Yeah.